Bữa nay là ngày 5 tháng 12 năm 2014. Bây giờ là 10 giờ tại làng A-di-đà ở miền Nam Cali. Thưa có bài pháp đặc biệt, nó không nằm trong chương trình, do một chuyến đi về đây để làm lễ cầu siêu giáp năm cho hương linh Đoàn Ngọc Tiến, con trai của cô Nguyên Cảm. Và bây giờ ngày hôm qua hôm kia tôi có giảng một bài, bữa nay là bài thứ hai. Và cái chuyện này nó rất là đặc biệt. Tôi mới nhận được cái email mới nhất là lúc 9:37 sáng ngày thứ bảy, ngày 5 tháng 12. Tức là họ mới vừa đánh cái email. Bây giờ nó xảy ra một cái chuyện ở Việt Nam, là Đại Đức Thích Giác Nhàn. Quý vị biết cái chuyện mới đây nhất trên YouTube, nó lộn xộn lắm, quý vị nghe chưa? Thành ra ai đã coi cái YouTube mà đài truyền hình An Viên ở Việt Nam nó phỏng vấn ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Ông lên án Đại Đức Thích Giác Nhàn về vấn đề hộ niệm. Và ở trong cái vấn đề này đó thì tôi mới vừa mở cái YouTube tôi coi, tại người ta chuyển tôi cái link, tôi mới ngồi tôi coi. Ai đã coi cái YouTube đó rồi? Con coi rồi phải không? Đài truyền hình nó phỏng vấn ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Ông lên án ông Đại Đức Thích Giác Nhàn. Ông nói lập ra cái vấn đề mà làng A-di-đà hay là hộ niệm là không có đúng, đó là mê tín. Đồng thời ông nói một cái là ở trong đạo Phật không có địa ngục. Ông cũng phỉ báng luôn cả không có kinh Địa Tạng, cô có nghe không? Đó, thì những cái này nó có ảnh hưởng rất lớn với cái... Thật ra tôi cũng chưa từng gặp Thượng Tọa Thích Nhật Từ, tôi cũng chưa từng gặp Đại Đức Thích Giác Nhàn. Thành ra nói về cái thù oán hay là thương ghét tôi không có, tại vì chưa từng gặp mặt. Nhưng mà khi mà nó ảnh hưởng tới vấn đề mà niềm tin của Phật tử thì tôi phải lên tiếng. Vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật có nói tỳ kheo đời mà pháp, mà thấy những tỳ kheo khác nói sai trái mà không lên án, người đó không phải là tỳ kheo chuẩn tử Như Lai. Thành ra tôi có một lần tôi cũng chưa từng gặp Thượng Tọa Thích Chân Quang, nhưng mà khi cách đây 5 năm 7 năm về trước ông có ra một cái băng ăn cá có phước là tôi lên án liền. Cái chuyện đó là những cái gì mà nó sai với đạo Phật thì tôi phải lên án. Thì sẵn đây nãy tôi vô tôi không tính đem đi ra, nhưng mà đừng cái vô tôi, họ gọi điện thoại tôi, họ nói thầy mở mail thì có cái email, thì tôi đọc lại. Cái email này là của ông Trần Nam Phong ở Việt Nam, gửi vào lúc 9:37 sáng ngày 5 tháng 12 ngày thứ sáu bữa nay. A Di Đà Phật, con là một Phật tử ở Việt Nam. Con tạm không nói tên, con thường xuyên nghe pháp của thầy. Vừa qua có một chuyện gây xôn xao dư luận ở Việt Nam trong giới Phật tử cũng như ngoài đạo Phật, vì có sự việc đã được đăng tải trên báo và cả trên một kênh truyền hình An Viên ở Việt Nam về chuyện thầy Thích Giác Nhàn có đưa ra một cái clip băng có đoạn một cô Phật tử cho là bị dông nhập, mà người nhập vào đó là cố Thượng Tọa Thích Thiện Quang. Ông Thượng Tọa Thích Thiện Quang này ông chết đây 4 năm, và ông phá giới phạm trai vậy đó, là ông nhập cho một người nữ Phật tử ở trên cái đạo tràng của thầy Đại Đức Thích Giác Nhàn, và ông nói về cảnh giới địa ngục, và ông như ông nhờ thầy Giác Nhàn coi như là siêu độ cứu cho ông. Thì cái chuyện này được đài truyền hình mời lên, thì Thượng Tọa Thích Nhật Từ mới nói đây là một cảnh dàn dựng của Đại Đức Thích Giác Nhàn để mà lăng xê, cũng như là nói là chỗ cái đạo tràng của Đại Đức Thích Giác Nhàn là đạo cao đức trọng, cho nên là Thượng Tọa, cố Thượng Tọa Thích Thiện Quang mà đã bị nhập Niết Bàn cách đây 4 năm, mà ông đã bị đọa địa ngục, bây giờ ông nhập vào một nữ Phật tử ở tại chỗ thầy Giác Nhàn đó để cầu thầy Giác Nhàn siêu độ. Hiểu cái ý đó, quý vị hiểu nói không? Thành ra cái chuyện này tôi không cần biết đúng sai, nhưng mà ở trong cái điểm này đó, quý vị lắng nghe đây nè, tức là vị Phật tử này, tôi nhắc lại, con là một Phật tử ở Việt Nam, con tạm không nói tên, con thường xuyên nghe pháp của thầy. Vừa qua có một chuyện gây xôn xao dư luận ở Việt Nam trong giới Phật tử cũng như ngoài đạo Phật, vì sự việc đã được đăng trên báo và cả trên đài truyền hình An Viên về chuyện thầy Thích Giác Nhàn có đưa ra một đoạn băng có một Phật tử được một cái hương linh nhập vào là cố Thượng Tọa Thích Thiện Quang đã mất cái đây 4 năm. Thượng Tọa Thích Nhật Quang là nhập vào một cái nữ Phật tử đó và nói là trong thời gian tu hành phá giới phạm trai bây giờ đọa địa ngục, bây giờ nhờ Đại Đức Thích Giác Ngàn coi như là làm phước, coi như là làm trai siêu độ đó. Đại khái là như vậy. Con tạm không kể thêm chuyện này vì nó có đầy đủ trên YouTube rồi. Quay lại vấn đề chính mà con muốn nhờ thầy, đó là kênh truyền hình An Viên ở Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ, và qua trả lời thầy Thích Nhật Từ có nhiều điểm con thấy không đúng chánh kiến. Thầy Nhật Từ còn cho là không có địa ngục hay là những thổi tướng của người lâm chung mà chết nóng ở đỉnh đầu hoặc là thân tướng mềm mại cái này kia, cái đó là cũng không có đúng, mà ông chỉ nói là do thời tiết thôi. Ông nói là chết vào mùa hè đó thì nó là sao, chết vào mùa đông nó là sao, tức là ông dẫn chứng theo khoa học. Ông nói là không phải là nó là thời tiết nhãn xanh. Cái quan trọng của vấn đề là đã có nhiều người, chắc là đệ tử của thầy Nhật Từ, ủng hộ bài phát biểu của thầy, qua đó làm lung lay ý chí của người tu tịnh độ nói chung và các Phật tử thường tu học ở nơi thầy Giác Ngàn hướng dẫn. Kính mong thầy thông lai từ bi cho ý kiến về vấn đề này nhanh chóng để củng cố tín tâm cho nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Đó, do sự cố này con có kèm theo đường link của cuộc phỏng vấn đó trên YouTube để thầy xem và cho ý kiến. Cuối thư con chúc thầy thân tâm thường lạc để đem chánh pháp đến cho tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật. Trong này tôi đã mở qua cái YouTube đó thì ba điểm mà tôi cần highlight lên đây. Cái điều thứ nhất là tôi xác nhận tôi cũng chưa từng gặp mặt Thượng Tọa Thích Nhật Từ, cho nên nếu mà nói là tôi cũng chưa có một cái chuyện thương hay ghét với thầy. Cái thứ hai, tôi cũng chưa từng gặp mặt Đại Đức Thích Giác Ngàn, cho nói tôi cũng không có cái gì để binh vực hay là phỉ báng ông này, mà tôi nói theo tinh thần kinh điển của Đức Phật, những gì mà tôi biết tôi đem ra tôi trình bày. Tôi cũng không bắt quý vị phải cho ý kiến tôi là đúng hay là sai. Quý vị nghe sự trình bày của tôi rồi quý vị dùng cái tuệ giác trí huệ của quý vị coi tôi nói đúng hay là thầy Thích Nhật Từ nói đúng hay là thầy Đại Đức Giác Ngàn nói đúng. Bây giờ cái đầu tiên, người đệ tử Phật thì cái đầu tiên chúng ta phải biết rằng Đức Phật nói ở cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới là Phật kêu là tam giới, là cái cõi còn luân hồi sinh tử này là gồm có sáu cõi, phải quý vị? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Như vậy Đức Phật xác nhận có địa ngục không quý vị?
Có.
Cái điểm này chúng ta phải xác nhận rằng địa ngục nó có hai loại. Một loại là thế giới địa ngục và một loại là cảnh giới địa ngục. Tôi thí dụ, bây giờ có những người tuy ở đây chưa đọa địa ngục. Đọa địa ngục là phải vô chết rồi xuống dưới hầm lửa, hoặc là vô gắn địa ngục, hoặc là giống như trong kinh Địa Tạng diễn nói. Cái đó là có một thế giới rõ ràng. Đức Phật nói cách đây ở phía đông cái núi Thưa cõi Nam Dương Phù Đề có một ngọn núi như là núi Thiên Di, cõi đó ánh sáng mặt trời mặt trăng không đến được, phải không quý vị? Cõi đó coi như là có một cái địa ngục gọi là ngục vô gián, gọi địa ngục A Tỳ, có không quý vị? Thì như vậy có một thế giới địa ngục. Đức Phật xác nhận vì tôi tin rằng Đức Phật cái khẩu nghiệp ngài thanh tịnh, ngài không bao giờ vọng ngữ, đã là Phật rồi là không vọng ngữ. Thì như vậy đó là có một thế giới có quả địa cầu. Thì như vậy cho thấy là trong nói cái này là phải chứng minh bằng những cái tài liệu của cơ quan NASA Hoa Kỳ. Hành tinh của chúng ta là đứng hàng thứ ba kể từ nếm từ mặt trời, kim tinh, thủy tinh, rồi tới địa cầu, rồi tới quả tinh, phải không? Rồi tới dài dài mộc tinh, thổ tinh, tử dương tinh, thiên dương tinh. Trong này có 8 cái hành tinh quay xung quanh cái mặt trời. Nhưng mà có những cái hành tinh nó nằm ở xa là ánh sáng mặt trời, mặt trăng không chiếu đến được. Thí dụ như bây giờ chúng ta được đọa về cái lời địa ngục băng giá, thì chúng ta sẽ sanh về ở cái tử dương tinh, nó nằm rất là xa mặt trời. Ở đó nhiệt độ toàn là 300-400 độ F dưới 0 độ. Thì chúng ta là một loài chúng sanh sẽ sanh về đó, chúng ta ở địa ngục hàng băng. Còn nếu mà chúng ta mà sinh về quả ngục thì chúng ta sẽ đầu thai về một quả địa cầu, ở đó là quả tinh hoặc là thủy tinh hay là kim tinh, ở đó nhiệt độ lúc nào cũng lên 900 độ C hết, vì nó rất gần mặt trời. Thì cái chuyện đó là có một địa điểm, có một thế giới rõ ràng. Còn nếu mà nói về cảnh giới là về ngay cho loài người này, mà người nào về nhà mà gặp vợ cờ bạc, rồi vợ ngoại tình, chồng hút xì ke, con đi trộm cắp, thì người đó đang sống ở cõi người, thế giới là người, nhưng mà tâm trạng đang ở trong cảnh giới địa ngục. cảnh giới là thuộc về tâm, hiểu thầy nói không? Thì phân tích có hai, một cái là thế giới và một cảnh giới. Ngay trong cõi ta bà này, trong Lạc Di Đà này, mà có người thì đang ở thế giới loài người, có người đang ở thế giới loài địa ngục. Cảnh giới là do tâm, hiểu chưa quý vị? Tôi phân tích rõ ràng, nhưng mà Đức Phật xác nhận có địa ngục, mà phải nói rõ ràng. Dù là Thượng Tổ Thích Nhật Từ, ông học từ hệ Bali, Bali cũng nói có địa ngục, mà để Đại Thừa chúng ta cũng nói có địa ngục rõ ràng, mà ông nói không có địa ngục. Cái này tôi xác nhận là ông nói về một cái chủ nghĩa vô thần của Cộng sản thôi. Vì Cộng sản không tin có trời phước, chết là hết. Thì cái lời nói của ông tiến sĩ Thượng Tổ Thích Nhật Từ này là lời nói của một tên đảng viên Cộng sản mang áo cà sa, đúng không quý vị? Vì nó không tin có địa ngục cho nên Trường Chinh, cho nên là quý vị nhớ là ai đem đấu tố mẹ đó, Trường Chinh đem đấu tố mẹ, phải không? Nghĩa là nó dám làm những cái chuyện, nghĩa là vào Sài Gòn rồi đốt chinh đốt sách, Mao Trạch Đông mới đem, nghĩa là đốt hết tất cả chùa chiền đấy, chua của Phật. Thành ra lời nói của Thích Nhật Từ này là lời nói của một tên cộng sản đặt tên chủ lý là di vật biển chứng, chết là hết. Còn đạo Phật, đạo Công giáo cũng có hoạt động, đúng không quý vị? Và xác nhận rằng Đức Phật nói không sai, tôi chỉ căn thực kinh tôi nói thôi. Rồi thứ hai, ông nói rằng nói về cái thượng tọa, cố thượng tọa Thích Thiện Quang mà chết đã 4 năm, mà bây giờ nhập vô một người Phật tử rồi về yêu cầu để Đức Thích Giác Ngàn làm trai cầu siêu độ gì đó, thì ông nói đặt theo tinh thần kinh điển Bali, tức là Nguyên Thủy. Khi một người vừa thần thức sinh ra thì bên Nguyên Thủy nói là từ cái thân này vừa chết ra thần thức đi qua cảnh giới, tức là bên Nguyên Thủy họ nói tái sanh liền. Bên Nguyên Thủy họ nói tái sanh liền chứ không có qua giai đoạn 49 ngày. Đó là tên Phật giáo Nguyên Thủy và Tiểu Thừa. Cô là tu bên hệ thống bên Miến Điện. Có phải các sư Miến Điện nói rằng khi mà trong vi diệu pháp một cái thần thức của người này chết, tất cả những cái tích lũy nghiệp của người đó từ cái nghiệp loài người hết rồi mà họ chuyển qua loài ngạ quỷ thì họ đi liền trong vòng tích tắc, phải không không? Cô xác nhận cô có học được cái nguyên lý đó không? Tức là họ đi liền. Tức Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Tiểu Thừa thì họ nói là đi liền. Nhưng mà bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó thì nó có hai loại. Cái loại mà cực trọng nghiệp giết cha, giết mẹ là Phật giải báo, phá tăng hòa hợp, giết thất tăng, tức là năm tội vô giá. Cái loại đó là quá sanh, mình vừa chết một cái thần thức xuất ra cái ào, kêu là quá sanh, đi cái ào xuống địa ngục liền. Là cái loại đó là cực trọng nghiệp đi liền trong một tích tắc, là nó cũng đồng tương đứng với là bên Nguyên Thủy. Và một cái loại nữa là tu, nghĩa là giữ ngũ giới, làm thập thiện, rồi tôn trọng sư trưởng, có tính, có hạnh, có nguyện, tu thành, nghĩa là không tạo những cái ác nghiệp, phát nguyện giảng sanh. Người này khi đứt hơi thở thì được Phật thấy được Phật A Di Đà cảnh Cực Lạc, là đi quá sanh về Cực Lạc trong một sát na. Cái loại đó cũng đi cái ảo. Và một cái loại nữa là tu thập thiện nhưng mà vẫn còn vợ chồng thì đi về 6 cõi trời dục giới. Và một cái loại nữa tu thập thiện mà chấm dứt dâm dục thì về cõi trời sắc giới, toàn là thân đàn ông, tức là 18 cõi trời Phật thiên. Và một loại nữa chứng thiền định, từ tứ thiền không vô biên thứ, sức vô sinh xứ, vô sở hữu xứ, phi phi thượng xứ. Cái loại đó đi cái ào lên cõi trời tứ thiền phi phi thượng xứ, thì cái loại đó là quá sanh đi cái ào, giống như là bên Nguyên Thủy là nói từ cái nghiệp của loài người mà đi lên loài trời là đi liền trong một sát na, không có qua giai đoạn chuyển tiếp. Nhưng mà ở bên Phật giáo Đại Thừa nói nếu mà đi vào cái loài thai sanh như loài người, loài nõn sanh như loài trứng, thì các loài thấp sanh như loài cá mà không phải loài quá sanh là chư thiên, hoặc là về Cực Lạc, hoặc là nhân dân cõi địa ngục, thì phải qua giai đoạn kêu là chuyển tiếp, gọi là trung ấm. Trung ấm thần. Thì thời gian trung ấm này không có nghĩa là phải đi trong 49 ngày, mà thân trung ấm chúng ta hiện tại là tiền ấm, trong khi chúng ta chết kêu là trung ấm, là chuyển tiếp và được cái thân cuối cùng mà để qua cái kiếp thứ hai đó kêu là hậu ấm. Thì chúng ta chuẩn bị chuyển làm ra một con người thì chúng ta phải có thời gian đi tìm cha và mẹ. Tôi thí dụ bây giờ tôi là đạo Phật, nhưng mà trong thời gian tôi vừa chết ra, tôi không đủ phước để về cõi trời, cũng không đủ tội để đọa địa ngục, tôi sẽ ở loại người. tôi đi tìm cha mẹ. Nhưng mà ngược lại, trong một đêm là có hàng triệu cặp vợ chồng đang làm chuyện dâm dục để mà có tinh trùng cha và cái trứng của mẹ. Nhưng mà tôi lại thấy một cặp công giáo họ đang làm chuyện đó, tôi đạo Phật, tôi không có đủ duyên tôi vào. Rồi tôi là một cái người tôi tích lũy được cái nghiệp báo, tôi là tôi đem theo một cái tài sản là tôi sẽ sinh vào một cái gia đình, tôi sẽ thừa hưởng một cái gia tài là 100.000 đô la. Nhưng mà ngược lại, thân tôi ngóc tôi đang bay lòng vòng thì tôi thấy một cái cặp vợ chồng nó có 100 triệu đô la, nó đang làm cái chuyện dâm dục, tôi không thể nào nhập vì cái phước tôi không đủ. Do đó tôi phải đi vòng vòng cho đủ hết cái đó tôi mới nhập vào. Cái thời gian đó kêu là 49 ngày là tối đa. Và trong 7 ngày đầu đó, ví dụ như tôi tìm không được, quý vị có thấy một cái điểm là ở Việt Nam cái dân mà đạp xích lô nó đẻ năm một không, mà dân cái dân mà nhà giàu đi cầu tự, quý vị có thấy không? Ở đây tại sao vì cái người tạo ác thì nhiều mà cái người làm phước thì ít, quý vị có đồng ý không? Do đó sinh vào con nhà giàu rất là khó, mà con nhà nghèo là coi như đẻ năm một vậy, có không quý vị? Đó là chúng ta thấy rằng chúng ta tạo nghiệp ác thì nhiều mà nghiệp tốt thì ít. Do đó trong 7 ngày cái thân trung ấm nó thọ mạng có 7 ngày và nó chết đi rồi. Khi nó chết đi nó lại tái sinh lần nữa. Do đó bên Phật giáo Đại Thừa mới lợi dụng nó vừa chết một cái là mở ra thời kinh cầu siêu để kêu nó về. Nó đi lang thang, lúc đó nó chết rồi thì nó lại, nó trở lại. Nó trở lại, nó trở về đâu thì nó trở lại, nó tìm lại cái chỗ mà nó thờ tự. Trở lại những cái chỗ mà thân xác của nó. Khi mà nó đi đầu thai không được, nó trở lại thì nó đi lòng vòng, nó tìm lại cái chỗ mà ngay cái chỗ mà kiếp vừa qua nó nhớ là nó là cái thân xác của nó, chỗ nào nó đi lại, nó lại tìm cái chỗ để nó nhập lại, thì nó trở lại đó. Thì ông thầy mới làm cái bàn ra là đúng tuần thất thứ nhất, nó mới khai thị tụng kinh, rồi trong này mới làm phước, thì trong 7 phần công đức cái hưng lên nó được 1 phần, mới tăng phước báo cho nó lên. Rồi cái tuần thứ 2 nó đi nó không được, từ tuần thứ 3 cuối cùng cái tuần thứ 7 mà nó đi không được nữa đó, thì nó trở thành một cái loại là nhân phi nhân, tức là ở cõi người mà không có thân người, ta kêu là ma đó quý vị, hiểu chưa? Thành ra bên Phật giáo Đại Thừa là có 49 ngày, mà cái đó căn cứ vào đâu mà lấy 49 ngày? Chúng ta phải căn cứ vào một kinh Địa Tạng, phải không quý vị? Mà Đại Đức Thích Nhật Từ, Thượng Tọa Thích Nhật Từ, ông nói không có kinh Địa Tạng, kinh này do Trung Quốc làm ra, thì cái đó là hoàn toàn sai. Tại vì từ cuộc đời tu hành của chúng ta, biết bao nhiêu người được cứu về bài kinh Địa Tạng này, biết bao nhiêu hương linh được cứu về kinh Địa Tạng này. Mà bây giờ một ông Thượng Tọa Thích Nhật Từ, ông nói không có kinh Địa Tạng, thì ông này chính là một cán bộ cộng sản đang đốt kinh sách của đạo Phật. Tôi cực lực lên án, đúng không quý vị? Cái thứ ba, ông ở tại Việt Nam, ông nói chết rồi đó, dụ như mà nóng ở đầu hay nóng có 8 tiếng hay là tay chân mềm mại gì đó, là do cái thời tiết. Ông nói là do cái hóa chất và sinh học ở nhiệt độ ở Việt Nam. Tôi nói đúng, ở Việt Nam đó, cái nhiệt độ của Việt Nam nó trên lệch không có nhiều. Mùa đông thì nó không bao giờ mà lạnh quá, mùa đông ở Việt Nam mà lạnh lắm nhiều lắm đó, tôi tính là độ C đó là khoảng 20 độ C là nhiều lắm rồi, đúng không quý vị? Mà mùa nắng ở Việt Nam mà nóng lắm đó là 40 độ C, đúng không quý vị? Nhưng mà đó là ở Việt Nam. Còn ở Mỹ này, chết nước hơi vừa xong đó, làm hoài cái thủ tục 8 tiếng của mình đó, là mình năng nỉ quý vị, chúng nó cho mình niệm 8 tiếng là nhà hoàng phải lợi lấy xác và tụi hết bệnh ra lại làm giấy tử, phải không quý vị? Là khi nó đưa về nhà hoàng là nó bỏ vào phòng lạnh rồi. Nó bỏ vào phòng lạnh rồi. Tôi hỏi quý vị, một cái người mà vào phòng lạnh, mà có những cái đám mà tôi làm như là bà Mai Thị Phê, 3 tuần sau, 4 tuần sau nằm trong phòng lạnh mà lấy ra thân thể vẫn mềm mại, thì nói chứng minh giùm tôi coi thế nào. À, cái đó là phải, chỉ có một cái là thổi tướng dẫn sanh họ mới để lại. Cái thứ hai, một cái người mới vừa chết, cái miệng há hốc ra, con mắt trợn trắng lên, niệm Phật từ từ nó khép lại, người nó đẹp lại, thì cái đó ông Thích Nhật Từ làm ơn nghiên cứu những bộ kinh Mật Tông đi. Đó là các sư Tây Tạng, họ nói về những cái mà thân trung ấm. Bên Hiển Tông không có nói nhiều, nhưng mà bên Mật Tông là thành ra bên đây quý vị nhớ tất cả những cái mà về mà độ cho người bên kia cửa tử, thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông không hay hơn được là bên Mật Tông của các sư Tây Tạng đâu. Người ta là những vị Phật đã tái sanh nhiều đời, như Đạt Lai Lạt Ma người tái sanh tới 14 lần, mà người ta khi chết rồi người ta đi tìm lại, người ta biết ta đi về đâu, người ta để di chúc đó, thành ra những người đó là những người thánh tăng hết. Thành ra khi mà nói về cái đó đó, là cái thời tướng giảng sanh rõ ràng lắm. Nếu mà nói như vậy đó, một câu nói của chúng ta Thích Nhật Từ nó vô tình đó, phá hủy lòng tin của bao nhiêu người tu tịnh độ. Thì tôi chỉ nói một câu này thôi, quý vị đừng có tin thượng tọa Thích Nhật Từ, đừng tin thầy Thông Lai, mà quý vị tin Đức Phật A Di Đà đi, quý vị tin dùng hòa thượng Tịnh Không đi, quý vị tin dùng hòa thượng Tuyên Hóa đi, quý vị tin dùng hòa thượng Hư Vân đi, là những người cận đại nhất ha. Còn quý vị nếu mà nói mà dựa trên cái vấn đề mà nó cái này do Trung Quốc nói, thì ông Phật không phải là người Việt Nam, ông Phật là người Ấn Độ, mà đạo Phật được truyền từ bên Ấn Độ truyền qua bên Thái Lan, truyền vào bên Nam Giang, đi vào miền Nam Việt Nam kêu là Nam Tông. Đạo Phật truyền qua bên Trung Quốc rồi truyền xuống miền Bắc Việt Nam, chúng ta kêu là Bắc Tông. Chỉ có đường đi hướng Nam và hướng Bắc. Thành ra chúng ta đừng có phân chia cái đó. Tôi xác nhận Đức Phật nói ở thế gian này có lục đạo luân hồi, trong đó địa ngục là một thế giới. Cái thứ hai, kinh Địa Tạng là bộ kinh mà chính Đức Phật đã thuyết pháp trên cung trời Đau Lợi, mà được nhiều vị thánh tăng, ngài Hư Vân cũng tán thán. Ngài Hư Vân khi ngài làm trai đàn chẩn tế cách đây 1948 ở bên Hồng Kông, ngài cũng kêu gọi tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Hòa thượng Tiên Hóa là một vị thánh tăng ở Giảng Phật Thánh Thành, ngài cũng kêu gọi là nên tụng kinh Địa Tạng. Và ngay cả bây giờ những cái vị đạo cao đức trọng như Hòa thượng Thích Trí Tịnh là cái người dịch kinh gì quý vị? Kinh Địa Tạng. À, Hòa thượng Thích Trí Tịnh là người dịch kinh gì Pháp Hoa phải không quý vị? Hòa thượng Thích Trí Tịnh là dịch kinh Đại Bảo Tích. Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch rất nhiều bộ kinh. Thì nếu mà thượng tọa Thích Nhật Từ nói không có kinh Địa Tạng, thì vô tình thượng tọa Thích Nhật Từ là cái người sanh sao đẻ bộ mà dám đi phỉ báng đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Tôi xác nhận như vậy, chúng ta đừng có bao giờ nghe những ông thầy sanh sao đẻ muộn nói, mà chúng ta tin. Nếu bộ kinh Địa Tạng này mà không phải của Phật thì cái hàng Thiên Long Bát Bộ không để di truyền tới đời nay, có phải không quý vị? Không đợi tới chợ tới phiên mà ông Thích Nhật Từ để mà đã phá đâu. Mà nếu quả thật cái pháp môn Tịnh Độ này không có thật thì hàng Thiên Long Bát Bộ đã dẹp từ lâu rồi, chứ không để kinh A Di Đà còn lưu hành tới giờ này, không để kinh Vô Lượng Thọ còn lưu hành tới giờ này. Mà chính Đức Phật đã nói rằng đời mặt pháp sau khi tất cả các pháp diệt hết, chỉ còn lưu lại cái kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ để 100 năm cuối cùng độ chúng sanh. Thì bữa nay tôi chỉ nói lên cái này. Còn cái chuyện mà có ma nhập hay không, chuyện đó rất là thường. Ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang nói là những cái người nào mà bị quỷ thần đoạt mất tinh khí mà bắt đầu lập cái trai đàn Dược Sư 49 ngày tụng trì thần chú này, phóng sanh 49 loài vật, thì người đó dù có bị đoạt mất tinh khí thần, người đó vẫn được hoàn lại, có không quý vị? Có. Cái chuyện mà ma nhập rất là thường. Trong kinh bên về Mật Tông, người chúng ta kêu là cái nhà mà ma nhập vào thì gọi là đoạt xá. Cái người chúng ta bị một người khác cho ăn cướp nhà thôi, giống cái gì hết. Cái chuyện rất là thường. Cái chuyện ma nhập là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà ma nhập thì có, nhưng mà xưng là Phật Bà Quan Âm, những cái ma mà nhập vô xưng Phật Bà Quan Âm, cái đó là không có. Có nhiều người ở ngáp ngáp xưng tôi là Phật Bà, tôi là A Di Đà, tôi là Thích Ca, người đó là đại vọng ngữ. Đức Phật Quan Âm mà ngài cần, ngài không cần phải nhập vô cái sách thúi này đâu. Nhưng mà những cái người mà nhập vô thường thường là nó nổ lắm. Tôi hỏi quý vị nè, có phải mấy Việt Kiều từ đây về Việt Nam toàn là cắt cỏ rửa chén chạy bàn mà về xưng kỹ sư không không? Đâu ai bớt đi phai. Huống gì là con ma nó đâu có hình tướng để mình thấy nó, mà nó nhập vô một bà già nào nó xưng là Phật Quan Âm, lấy gì kiểm chứng? Phật Quan Âm đâu có cần mượn cái sách thúi của người trần này đâu, quý vị phải không? Hả? Thì trong kinh ngài đã nói chỗ nào cần người nữ ngài chỉ hiện là người nữ, chỗ nào cần ông Thể Quan ngài hiện Thể Quan, chỗ nào cần thì kheo thì kheo, cần gì phải nhập vô mấy cái xác thúi này, thấy không? Thành cái đó là tôi lên án những cái chuyện là nhập vô xưng là Phật này thánh nọ, nhưng mà ma nhập có đó quý vị. À, thành ra tôi nói để những cái nào để cho ta phân tích cho rõ ràng, ba cái điểm mà thượng tọa Thích Nhật Từ tôi nghe có nghĩa. Thứ nhất, ông nói không có địa ngục, thì đây là luận điệu của những thằng cán bộ cộng sản chết là hết, chứ không phải Đức Phật, vì không xác nhận lục đạo luân hồi. Tôi nói thật, nếu mà không có địa ngục ông đi tu làm gì vậy? Tôi mà không có địa ngục tôi không cần đi tu đâu, ở ngoài hướng cho đã chết là hết, thấy không? Vì tôi sợ có địa ngục tôi mới tạo thiện nghiệp để về cõi lành. Cái thứ hai, kinh Địa Tạng mà nó không có là quá bị bại. Cái thứ ba, người ta tu bây giờ đó, biết bao nhiêu người giảng sanh để là thổi tướng rồi, rất là nhiều. 100 người đi tu tịnh độ thì chúng ta cũng có 1-2 người giảng sanh rồi, cái chuyện nó thường như ban ngày rồi. Còn những cái thổi tướng, tôi chỉ xác nhận rằng người về cõi trời có thổi tướng giống như là về giảng sanh khó lầm lắm, cũng đẹp, cũng mềm mại. Chính thầy Tệ Quán là tắm rửa cho tôi ông thiền dạy, ông thổi tướng không khác gì người giảng sanh hết. Nhưng về cõi trời cũng là vậy, nhưng mà tôi khuyên chỉ có một điểm mà tôi highlight ở đây. Quý vị muốn giảng sanh là quý vị phải nhớ là không phải là tha lực, không phải tự lực của quý vị nữa. Quý vị phải một đời phải tu vì luật nhân quả. Và cuối cùng là gì? Ba hộ niệm lại là cái cận tử nghiệp nó quyết định. Nhiều khi lúc đó thân thể quý vị đau, bị quan gia cái chủ, cần có chúng ta mà hộ niệm đó là chúng ta áp dụng trong kinh Địa Tạng đó quý vị. Trong cái phẩm mà mặc kinh Địa Tạng đó là người đó muốn phúc lâm chung, trừ ngũ tội vô giác, người đó dù làm có một chút công đức nhỏ bằng sợ lông sợ chỉ, hay là cái gì chủ mã quỷ dương, ngài cũng dùng một phương tiện để đưa người đó cõi lành. Mà phúc lâm chung, người đó dù trừ 5 tội vô giác thôi, giết cha giết mẹ giết thân tăng phá tăng hòa hợp là phật chảy máu, ngoài ra các tội nhỏ mà lúc lâm chung một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát mà lọt vào lỗ tai người đó thì người đó được sanh về các cõi trời, phải không? Thành ra các một hộ niệm của chúng ta là chúng ta đa số áp dụng kinh Địa Tạng trong đó một phần đó quý vị. Dù thật thứ người đã chết từ 1 ngày tới 7 ngày tiếp tục sướng lên có không quý vị? Thì như vậy cái hộ niệm không phải là 8 tiếng không, mà trong kinh Địa Tạng mất từ 1 ngày tới 7 ngày luôn đó. Thật thứ người đó dù là tụ tán đi rồi vẫn tiếp tục sướng lên như vậy. Tôi tên đó họ đó đem những cái vật mà người đó còn sống quý, tiền bạc nhà cửa đất đai in kinh ấn tống làm phước để hồi hướng cho hương linh đó. Thì nếu người đó lúc còn sống mà người đó tự phát nguyện thì 7 phần họ hưởng 7. Còn nếu người đó chết rồi mà chính thân người đó phát nguyện như vậy, lớn lên sức tiếp như vậy, đọc tụng kinh niệm danh hiệu Phật Bồ Tát lọt vô lỗ tai người đó, thì trong 7 phần công đức người chết được 1 phần, có không quý vị? Thì như vậy cái này là rõ ràng, không phải là chỉ dựa vào cái phúc cần tỉnh nghiệp không, mà tôi nói rõ quý vị phải có tu, quý vị phải có giữ giới, quý vị phải có tích lũy nghiệp. Mà cái cần tỉnh nghiệp nó quan trọng lắm, vì phải có thiện tri thức của lúc đó nhắn nhủ quý vị, rồi không cho con cháu nhào vô khóc làm động tâm, rồi giữ gìn quý vị trong 8 tiếng. Vì quý vị có 8 cái thức, khi nhập thai thì cái tạng thức là cái a lại cái thức vào thai đầu tiên, nhưng mà khi chết đi thì cái nhãn thức, nhĩ thức, nhãn nhĩ chỉ thiệt thân và ý thức đi trước, tức là 6 cái thức đầu. Rồi cái mạt na thức là cái thức chấp ngã, và cuối cùng cái tạng thức là cái thức sau cùng. Mà người ta biết rằng khi mà tạng thức đi ra rồi thì người chết mới hết cảm giác. Như vừa rồi cái thằng thiện giải nó nói là trong thời gian đó nó biết hết rồi, nó chết rồi nó biết hết rồi, mà nó không thể nhập xác vào vợ nó được. Nó chạy lòng vòng đến sau cùng nó phải nhập vào xác của bà dì của nó để nó ra nó đảnh lễ sư phụ. Lúc nó ra đúng 8 tiếng. Thì cái văn vẽ này có nhiều ban ngày, cái chuyện nó rất là thường với thầy. Bữa nay thầy highlight, thầy xác nhận lại, người tu theo đạo Phật là phải tin lời Phật nói, lục đạo luân hồi, trong đó có địa ngục. Địa ngục có hai, một cái là một hành tinh, có một thế giới rõ ràng. Nếu chúng ta là cái người làm ác mà chúng ta bị địa đọa về địa ngục hàng băng, thì phút chết chúng ta bị một cái luồng nóng, nóng dữ lắm, làm cho chúng ta thấy nóng và chúng ta ao ước tìm một chỗ nào mát. Thì thần thức vừa xuất ra thì cái thần thức chúng ta không chỗ nào lạnh bằng ngay chỗ một cái trái địa cầu chưa còn là băng giá, mà trái đó chẳng hạn như là Tử Dương Tinh, nó ở xa mặt trời tới 6 lần mặt, do đó nó đóng băng và chúng ta tìm cái hơi lạnh, chúng ta xui vào đó, chúng ta quá sanh về cái thế giới đó, chúng ta là một sinh vật ở một cái địa cầu toàn là băng giá. Và nếu chúng ta là cái người mà bị đọa vào quả ngục, chúng ta ở trạng thái quá lạnh đi, chúng ta bị lạnh kinh khủng lắm và chúng ta khởi một cái niệm vừa chết ra tìm một thế giới nào nóng, thì chúng ta quá sanh về những thế giới ở gần mặt trời để mà chúng ta sửa nóng vừa khởi niệm đó thì chúng ta lọt vào trong quả ngục, chứ không ai bắt chúng ta đi hết. Do đó chúng ta phải tin rằng Đức Phật nói là không có sai, mà phải tin có lục đạo luân hồi là có địa ngục. Cái thứ hai, không phải ai chết rồi cũng đi đầu thai liền, mà có người quá sanh về cực lạc đi liền như tên bắn, có người xuống địa ngục đi liền như tên bắn, và có người mà thai sinh thì phải có tinh cha và quyết mẹ, phải có chờ vợ chồng họ làm chuyện dâm dục, làm con giàu thai châu bò mới chờ con trâu con bò làm dục, phải có thời gian 49 ngày để cho tìm đúng cha mẹ để mà chui qua đó. Còn nói mà nói dùng nhật từ không có địa ngục, không có kinh địa tạng, không có cái dụng mà thổi tướng giảng sanh, cái đó là sai. Và ông nói luôn cả không có chuyện ma nhập, cái chuyện đó là quá sai đi. Ma nhập có, quý vị trong đời quý vị đã từng thấy ma nhập chưa? Có ai thấy được ta thì coi coi, nhiều lắm. Nhưng mà ma nhập vào xưng là Phật thánh cho đó là bậy. Phải phân biệt là xưng Phật và thánh, tôi là Phật thầy thánh kia, đó là mạo nhận, ma dương mạo nhận. Vậy thôi, bữa nay thầy xác nhận thầy chả có thù oán gì với Thích Nhật Từ, cũng không có thương yêu gì với Thích Chánh Nhàn gì, không có gặp. Nếu mà nói thương không gặp, tôi chỉ thấy qua trên nét thôi. Thì như vậy tôi nói với cái tâm là bình đẳng, nhưng mà tôi xác nhận, tôi nói giờ ai kia cái súng bắn tôi biểu đấy, nói là không có kinh địa tạng tôi nó bắn chết tôi đi, nhưng mà kinh địa tạng là của Phật. Thì cái súng bắn cho tôi nói là không có địa ngục, tôi nói có địa ngục, phải không? Như vậy tôi xác nhận với quý vị để giữ niềm tin. Còn nói thế giới cực lạc có không, tôi nói giờ kia cái súng bắn tôi nói có, có rõ ràng lắm. Nói này để cứu đi những người mà họ nghe cái vị thầy đó nói bậy nói bạ, làm phá hoại đi cả một cái tông môn. Còn cái chuyện mà ông Thượng Tọa Thích Thiện Quang chết rồi nhập vào ở trong cái đạo tràng của thầy Đại Đức Chánh Nhạc, cái chuyện đó tôi không biết, nhưng mà tôi xác nhận là có địa ngục và có người nhập về. Còn cái chuyện mà ông Nhật Từ ông nói ông Đại Đức Chánh Nhạc ông lăn xe, ông mê tín để ông năng, ông nói là ông Thượng Tọa cái chết là quỷ là ma rồi đầu thai nhập vô trong cái đệ tử ông cái cầu cứu cái đó, tôi không biết thì tôi không nói, mà tôi chỉ lên án cái chuyện là ông nói không có địa ngục. Thứ hai là ông nói không có giai đoạn 49 ngày. Cái thứ ba nữa là ông nói không phải có kinh địa tạng. Kinh địa tạng là kinh giả mạo, và đó là quá bậy bạ đi. Dạ.
Vừa rồi sư phụ làm rõ cái nghĩa của Phật Pháp. Thì gần đây tôi cũng thấy một số người họ phỉ báng Phật Pháp, mà họ lấy những lời nói thì con cũng cố gắng giải thích, nhưng mà không biết chúng hay sai. Sẵn chuyện này cũng có liên hệ tới một kỳ địa tạng đó. Trên nhà sư phụ cũng nói về phong trào văn này, để đó vì cái nguồn tin đó họ đưa ra đó trên email mà qua nhiều lần. Họ nói như thế này là ông tu ông chứng, bà tu bà chứng, phước ai làm ấy được, quả ai làm ấy chịu. Do đó không có vấn đề chết rồi đó mà mình tụng kinh cầu siêu họ được giảm phước. Và những người đó nói như vậy đó, rồi họ lấy cái câu chuyện của Đức Phật hồi thời Đức Phật còn hiện tại đó, thì có cái ông đó cư sĩ Bà La Môn, mình họ theo Bà La Môn, nhưng họ lại nói Đức Phật không tin mấy giáo sĩ Bà La Môn tu cho cha thoát khỏi những cái tội lỗi mà nhờ Đức Phật làm. Thì Đức Phật mới đưa câu chuyện là mua dầu mua đá thì trong đạo Phật này ai cũng nghe hết. Thì vấn đề nhân quả thì giờ nó có rõ ràng là nhân quả, ai làm thì nó chịu. Thì tại sao mà bây giờ mình cầu chắc bị siêu, thành ra từ đây vậy sao khỏi phải có thuốc lá, khỏi phải có bia, khỏi phải đưa rước mấy thầy để tụng cho gia đình thân nhân được siêu độ. Thì con nói hai cái đó là sai. Một đàn ấy Đức Phật nói về nhân quả, một đàn nó như là có cái kinh mà gọi là Du Lan Báo Hiếu. Thôi Đức Phật cũng nói rõ là đây là mấy vấn đề hiếu, hiếu đạo. Còn một bên kia là khuyến khích mỗi người phải tự tạo, nhưng mà con không đủ đầu được thì con nói những người đó mình không tin. Con nói không có cái đó, tự là do cái là sao này qua bắt đầu truyền ra nói như vậy. Bởi vì đạo Phật mà đi qua Bắc Tông thì hiếu đạo hợp với đạo Phật. Con nói cái đó cũng sai. Bởi vì cái địa tạng rõ ràng ai dám chê cái địa tạng không có. Đức Phật nói ở trên cung trời đâu là có. Thành ra sẵn đây nhờ sư phụ nói hai cái vấn đề đó. Một là nhân quả, phước ai làm nấy hưởng, quả ai làm nấy chịu. Thì chết mình cầu siêu độ cúng kiến cai tăng cũng như là phước thiện, người chết sẽ được hưởng. Chuyển tâm họ như thế nào đó, hai cái nó khác nhau như thế nào?
Nhiều người đúng cảm ơn Đại Đức Thích Tuệ Định để cho một vấn đề để tôi mổ xẻ luôn. Thí dụ đây với trường hợp của ông Thiện Giải, khi ông còn sống ông chưa từng, ông là dương của thầy Tuệ Minh, ông chưa từng bước tới Lạc Di Đà, phải không quý vị? Đúng không? Ông Thiện Giải cũng chưa có từng đến đây để nghe thầy giảng pháp. Và ông già vợ của ông là cái ông mà đi với Thiện Trí cái tay rung gì, biết chưa? Quý vị nhớ cái ông đó chưa? Cái tay rung vậy nè. Thì khi đó thầy Tuệ Minh, ông mới gửi gấp ông nói thầy, ông nói ông Dượng con bị ung thư mà thời kỳ thứ tư rồi, nhờ sư phụ lo đáp cho ông. Thì bây giờ thầy Tuệ Minh là một cái người đệ tử xuất gia của thầy, thầy nói thầy hứa. Mà khi tôi hứa như vậy mà tôi hỏi cái ông này, ông có đến đây lần nào chưa? Thì mình nói chưa. Ông có niềm tin với tao bảo nó không có niềm tin. Ông xuất thân là gì? Nói dạ ông xuất thân là ba đời là làm nghề đánh cá ở Đà Nẵng. Tôi nói chết rồi, nếu mà tôi hứa mà không làm xong hết là tôi làm phi luật nhân quả. Thành ra do đó năm rồi lễ Du Lan gặp tháng 7 quý vị nhớ xong, thì ông Thiện Trí mà nằm trong ban đại diện của mình đó, ông đó là anh em cùng chèo với cái ông Thiện Giải, mà cũng là ông Thiện Trí, cũng là dưỡng của thầy Tuệ Minh, vì má thầy Tuệ Minh là người chị thứ hai, rồi vì thầy Tuệ Minh là lấy ông Thiện Trí. Thành ra thầy nói Thiện Trí ơi, sau khi Du Lan xong tôi mệt đuối rồi, chở tôi xuống nhà ông đó để tôi coi coi sao, giao cho một người mà mình phải biết mặt người đó sao. Tôi xuống tới nơi thì tôi thấy ông già vợ ông đang đứng ông biểu niệm Phật đi. Thì ông ra ông nói thằng này tôi biểu niệm Phật mà nó chửi, phải không? Thì tôi hỏi sao chửi? Nó nói cái tay ông nó rung rung vậy nè, nếu Phật Ly Đà Linh nó thì niệm cho hết rung đi. Ông niệm không hết rung làm sao biểu tôi giảng sáng? Phải nghe có lý không, phải không? Thì vô tôi nói thầy có bạc thôi, thầy có thùng băng cái đó hết. Thầy kêu lấy máy ra. Thì Trí ngoài cái băng rất là hay, tôi nó quay từ bữa nay đi. Thầy nói đúng rồi, tự nhiên biểu người ta niệm Phật, ta đã ung thư rồi mở gần chết, không có niệm Phật hết đi ra. Ha, cái bắt đầu thầy mới giảng cho nó, thầy giảng cho nó một cái bài pháp này kia, thầy nói bây giờ giờ thầy cứ ngồi thầy giảng, thầy cứ thầy khai thị cho nó. Nó không hiểu Phật Di Đà là gì hết, mà suốt ngày cái bắt nó niệm Phật đi vô, ông già vợ vô cũng biểu niệm Phật, bà già vợ cũng biểu niệm Phật, nó Phật là cái gì? Nó nên niệm được chẳng sao, giờ ông Phật lên vậy sao không niệm cho ông hết tay luôn đi, thấy không? Thành ra nó nói là tôi phải bỏ 2 tiếng đồng hồ, tôi giải thích cho nó, thì gia đình vợ yêu cầu làm sao cho nó cạo đầu xuất gia dân viên, lúc đó đang hấp hối đó nè, thì lúc đó nó đang nằm trên giường bệnh, nó đi chemo. Thì tôi giảng 2 tiếng đồng hồ xong rồi, bởi vì nghe băng vì nó dài lắm tôi không thể nói được, thì tôi quay hết toàn bộ cái phim đó. Thì nó nghe xong nó xin cho nó cạo đầu xuất gia dân viên 3 năm. Thì trong gia đình ngạc nhiên lắm, tại thằng này sắp chết rồi mà nó xin 3 năm. Tôi nói ệ, nó xin như vậy đó thì nó chết rồi nó còn qua tái sinh, nó sẽ được đi tu tiếp, không sao hết. Tại mấy người nó ổn, nó gần chết rồi mà sao thầy cho nó tới 3 năm? Hồi nãy mấy bà đang nghĩ xin cho nó 3 ngày, bây giờ nó 3 năm, cứ cho nó đi. Rồi sau đó rồi tôi khai thị rồi, nó tấp y tôi cạo đầu rồi tôi đi luôn. Rồi sau đó về tôi rồi nó bệnh rồi, nó phỉ bán tâm bảo này kia. Nhưng mà quý vị nhớ là đầu tiên tôi bắt nó phải quy y, rồi cạo đầu vô duyên, rồi sau đó đưa kinh giảng nó nghe. Rồi khi tôi xuống chỗ hộ niệm á, nó đâu có tin đâu. Rồi xuống nó đuổi nhiều người có học minh á, thì xuống biểu A-di Đà Phật đó, tôi cả tháng thì tôi muốn nói không được, bắt tôi niệm Phật cái gì. Tôi nói đừng có tra tấn nó nữa, tôi biểu cô Hồng Minh đi ra thì tôi đuổi ra. Rồi tôi ngồi tôi mới nói bây giờ có cái kiểu nhạc niệm Phật này chịu không, tôi ngồi cái nó khoái cái điệu nào tôi ngồi tôi khai thị. Cho tới khi nào đó quý vị thấy, tức là chúng ta không làm sai được nhân quả. Thì như vậy quý vị sẽ nói cái băng đó, một ngày gần đây tôi nói vấn đề của Nam Thiện Trí với đền cho tôi này để tôi làm cái băng này. Tới từ khi mà nó chưa hiểu đạo, tới khi ma trước, tới khi tôi khai thị, tới khi tôi niệm Phật, tôi dùng phô hoa, và tới lúc nó sức cho nó chết, nó nhập vào một cái bài gì nó lại đảnh lễ, cái phim nó đầy đủ hết. Thì quý vị sẽ được coi ngày gần đây phim thật. Thì bây giờ người đã nói cái người đó không có tu sai rồi. Đời này nó không tu, nhưng mà nó có tu mấy đời trước rồi quý vị. Thành ra nó mới là một gia đình đánh cá mà lấy vợ là một gia đình đi tu trên chùa Phật Tổ rất là thuận thành. Do đó cái nhân viên nó đến là nó kéo cho thầy Tuệ Minh, rồi đưa đến phun chót, tôi lại đem cả ban hộ niệm xuống, tôi đứng 8 tiếng hồ để lo khai thị giảng nguyên một kinh A Di Đà cho nó đủ thứ chuyện, rồi nó bị ma trước tôi phải tụng chú Lăng Nghiêm. Khi mà vô thuốc giảm đau nó không còn tác dụng nữa, chúng tôi tụng chú Lăng Nghiêm mà nó hết giảm đau, 3 ngày đó nó không bị đau. Thì như vậy sau cùng nó chết rồi, nó nói con bây giờ phải con biết đạo sớm chút con được giảng sanh rồi. Thì như vậy nó thấy, tôi hỏi nó con thấy có địa ngục, nó dạ có, con thấy có đạo quỷ, dạ con thấy có quan gia, nó thấy ma quỷ là đánh nó đòi nợ. Thành ra những chuyện nó nói có hết, chuyện nó rất bình thường, và bố quý vị sẽ cho tôi coi cái băng này ra. Thì như vậy đối với thực nhân quả, ông này đời này không tu nhưng mà đời trước có tu không quý vị? Có, bởi vì ông mới gặp được thiện hữu tri thức, phải không quý vị? Rồi cái đó ma của ổng là tôi là tôi đem tăng đoàn tụng cả mấy ngày mà ổng có cái phước nữa. 7 giờ tôi lên máy bay thì 4 giờ ổng cứ khơi tôi phải ra xuống là tôi là hộ niệm. Nếu mà ổng không có đủ phước, ổng đi trễ chút hoặc đi sớm chút cũng bắt tôi rồi. Thì như vậy cái người này theo lực nhân quả không xa, mà giờ chót họ biết quay đầu. Thì có phải là ổng đã có một cái tích lũy nghiệp đời trước và đời này ổng tái sinh trở lại ổng quên. Ổng quên nhưng mà ổng được sinh vào cái gia đình bên vợ toàn là Phật pháp không? Rồi được ông thầy Tệ Minh nó lại là kêu bằng dưỡng, ông thầy Tệ Minh là đệ tử của tôi, thành là tôi phải cứu. Thành đức thì nó đâu có sai lực nhân quả quý vị, nhưng mà tôi bắt ông phải tin, tôi phải giảng pháp cho ông. Bữa đó quý vị có thấy rõ là ai mà đứng hộ niệm với thầy trong này còn đi không? Có phải thầy giảng nguyên một kinh A Di Đà cho ông không? Ngay trong giường bệnh có ai mà được nghe một bộ kinh A Di Đà lúc mà hấp hối không? Thì như vậy tôi đâu có làm sai lực nhân quả, quý vị thấy rõ không? Còn nói chuyện mà ai ăn nấy no, ai con nấy chứng đúng, tôi đâu có làm sai đâu. Nhưng mà quý vị nhớ 10 niệm cuối cùng Đức Phật A Di Đà có nói là người đó dù tạo cái gì đi nữa, nhưng mà phút chót có 10 niệm mà hướng về niềm tin Tam Bảo đó, thì cái người đó không được thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà được hạ phẩm hạ sanh. Quý vị hiểu tôi nói không? Nó khác à? À, cái người đó là do cái quyền lực của Đức Phật A Di Đà. Cái người đó là đối nghiệp giảng sanh, mang theo tất cả tham sân si nghiệp trước, chứ người đó chưa có hết tham sân si phiền não, giống như các vị mà bên mà Quyên Thủy. Thì Đức Phật A Di Đà kêu là đối nghiệp giảng sanh. Được giảng sanh giống như mình đi qua Mỹ, ba loại. Một cái loại là có tiền đầy đủ, phải không? Hồi đó là đi chính thức mua có diện đồng vàng. Còn một loại không có tiền, phải nhờ bà con bên đây kiếm người này ghép phơm, người kia ghép phơm, rồi tôi mượn nợ 40 ngàn rồi qua đi tôi làm neo tôi trả lại, là kêu là đới nghiệp đi qua Mỹ. Đi qua mà phải mang một cái nợ như chú trộm, mới hiểu thầy nói chưa, chứ không phải là xóa bài làm lại đâu. Thì cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà có, đừng có nói rằng sai. Còn trong kinh Địa Tạng nói là khi còn sống mà làm phước đi thì được 7 phần công đức, mà lúc chết rồi đó dùng những cái tài sản của mình để lại đó, thì trong 7 phần công đức mình chỉ được có một thôi, phải không? Mà công đức tụng kinh Địa Tạng ra đâu mà có. Có phải bây giờ tôi nói nè, cái ông gì đó, ông Tiến á, Đoàn Ngọc Tiến là con của cô Nguyên Cảm, cái ông Đức Tàu Do, khi ông chết á, ông Đoàn Ngọc Tiến này chưa bao giờ đến đây để gặp sư phụ, phải cô Nguyên Cảm, nhưng mà do cái nhân viên cô đi tử thầy, thì nói đời này ông không có tu nhưng mà đời trước cũng đã có tu, thành ra thầy mới tụng nguyên bộ Địa Tạng cho ông. Rồi nhưng cái đám ma của Đồng Đồng Tiến là trưởng nam, có phải là những đứa em, có những đứa chưa bao giờ nói kinh Phật mà giờ nó tụng kinh Lăng Nghiêm nó được, có phải là nhờ cái đám ma của Đồng Đồng Tiến mà giờ nó đến với Phật không? Hả? Thì như vậy có nhân có quả hết. Chính những cái đám tang này nếu mà chết kiểu như là làm đại chết, nói như một thức nhận từ chết rồi không có gì nữa thôi, không cần làm thì làm gì, mà có những đứa con gái cô nó qua Mỹ hồi trước 75 đó đâu có tin Phật pháp, phải không? Mà bây giờ nó tụng kinh, nó tụng kinh Lăng Nghiêm được không? Và nó lại sám hối được không? Tụng kinh tụng luôn hết. Thì như vậy do cái nhân đó người anh được lên cõi trời, quý hiểu thầy nói không? Tại vì do cái nhân đó mà do có cái nghi thức hộ niệm mà độ cho người sống là tới 6 phần, mà độ cho người chết có 1 phần. Nhưng mà trong gia đình cô đó, mấy đứa con, nhà gia đình cô mấy đứa? 5 đứa cộng với cô đó là 6, phải không? Thì mỗi người cho nó 1 phần, có phải như vậy là nó cũng được 6 phần không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái kinh Địa Tạng nó không có sai. Chừng nào mà nói là mình chết đi rồi đó, làm được 7 phần là người chết cũng được phần đó là sai. Nhưng mà người chết chỉ được hưởng có 1 thôi, phải không? Thành ra nó rõ ràng mà chính là người sống, mà nhờ có những bộ kinh Địa Tạng đó, rồi ở trong cái tháp Địa Tạng đó như ngày hôm qua cũng rất nhiều cái hương linh được ân truyền công đức nhờ có cái đám cúng của Đoàn Ngọc Tiến mà thầy tụng nguyên 3 bộ Địa Tạng, thì những hương linh đó đều được ân truyền công đức hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái chuyện làm mà nhiều người nói là Phật nói cái chuyện đó là người tu ai ăn nấy no, ai coi nấy chứng, nhưng mà chúng ta phải biết nhân quả ba đời. Hả? Cái người mà giờ chó không tu, cả đời không tu mà giờ chó cầu thiện hữu tri thức, nhưng Trương Thiện Hòa giờ chó đó, ổng là người giết heo. Ông giết heo rồi khi mà Lâm Chung thấy thoại tướng địa ngục lợi đòi, ông quả chịu giật con dâu, ông đi mua đèn dùng cúng Phật. Đi lâu quá ông nó lấy đèn đi, lấy cái lửa đốt, ông đốt hai cái tay ông để ông cúng dường Phật. Thì như vậy cái người này đã có cái niềm tin đời trước không tu mà đời này lại được thiện hữu tri thức khai thị, thành ra người đã phát tâm thì người đã được hạ phẩm hạ sanh, chứ không nói là thượng phẩm thượng sanh. Thành ra từ đó chúng ta đừng có lầm rồi chúng ta phỉ báng, chúng ta sai. Mà đối với thầy đó, tu tịnh độ, những người vô làm này đều là những người có tu hết mới được vô được tịnh độ giờ này, chứ không phải là đơn giản đâu. Thành ra có những người cả đời họ không tu mà giờ chốt họ gặp được tăng ni đến hộ niệm, người đó là nhân quả. Nó có ba đời đó. Đời quá khứ họ có tu, đời này họ chưa tu, nhưng mà đủ duyên thứ cuối họ lại gặp được thiền hữu tri thức. Còn có những người nhiều khi theo thầy cả đời và cái lúc chết đó, không đúng đó, bị quan gia cái chủ không gặp thầy có tin không? Thành ra quý vị chưa biết, bây giờ ráng tạo cái thiện duyên, tích lũy công đức. Thành ra chúng ta tu, có một người kia đó họ nói rồi đó là tu rồi đó là coi như là ngộ lý sắc không rồi, là không còn tin nhân quả nữa. Sai lầm lắm. Chúng ta phải biết ta là ai. Khi Đức Phật giảng cho Bồ Tát là Phật giảng khác, mà giảng cho phàm phu thì giảng khác cả nhà quý vị. Chứ không phải mà chúng ta y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quang. Thành ra từ nay quý vị nhớ, đừng có lung lay cái gì hết trời. Chúng ta không có lung lay cái gì hết. Chúng ta nhìn Đức Phật, mà Đức Phật nói kinh A Di Đà, mà Đức Phật nói kinh A Di Đà mà đã độ biết bao nhiêu người rồi, mà Đức Phật nói kinh Địa Tạng độ biết bao nhiêu người rồi, thì đừng có nghe một vị thầy sinh sao đẻ muộn rồi nói một cái quý vị lung lay cái gì. Nếu quý vị tầm bậy, quý vị đem một cái ông đại thượng Tỏ Thích Nhật Từ, đem một cái thầy Thông Lai để so sánh với các vị tổ như là Hòa Thượng Trí Tịnh mà quý vị phỉ báng. Tại kinh đó chính Hòa Thượng Trí Tịnh vậy, mà Hòa Thượng Trí Tịnh đạo cao đức trọng không quý vị? Hả? Ngài chết rồi hầu quan phóng xuống tháp ngài đó. Hòa Thượng Trí Tịnh khi ngài còn trẻ đó, lúc đó thầy còn nhỏ xíu thôi, núi Thị Giải trên đó, đó người ta cất mấy cái thách, người ta cần nước không có, Hòa Thượng lên một cái, Hòa Thượng làm lễ một cái là đào ngay cái núi là có giếng phun lên đó quý vị. Đó, thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh là một cái người là Bồ Tát hiện thân đó quý vị. Ngài dịch kinh Pháp Hoa phải không quý vị? Ngài dịch kinh Địa Tạng, ngài dịch kinh gì nữa, Lương Hoàn Sáp, kinh gì nữa, Đại Bảo Tích. Ngài dịch rất nhiều kinh phải không? Mà bây giờ một ngày nào đó một ông đệ tử, một ông sinh sau đẻ muộn nhập thích Nhật Từ, mà ông nói là không có kinh Địa Tạng, tức là ông đang phỉ báng cái người dịch bộ kinh đó. Tôi nói để cho quý vị, nó có sách nó có chứng đàng hoàng. Còn nói về mà cái chức vụ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là bên Việt Cộng, nó cũng bắt ông vào làm việc trong kia, ông không làm việc thì nó xử ông sao. Nói về cái chức vụ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là còn cao hơn Thích Nhật Từ đó. Nói về phân tích, tôi nói rõ ràng, tôi không có thù ghét Thích Nhật Từ, nhưng mà tôi là tánh thẳng, nói để bảo vệ chánh pháp, để giữ niềm tin của Phật tử thôi. Từ nay quý vị cứ giữ niềm tin đi. Tại vì từ lâu rồi tôi đã từng đi nhiều đám ma, có những đám mà tôi qua gia cái chủ xảy ra tôi phải xài để làm nghiêm thôi. Hả? Bằng chứng là ông Thiện Giải đó, ông quậy ông la bị ma trước tùm lum hết, niệm Phật cũng không làm gì được hết đó, rốt cuộc tụng lăng nghiêm ông mới yên thôi. Phật Di Đà ngài bình đẳng không quý vị? Phật A Di Đà ngài rất là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, ngài coi con ma nó lợi quậy cái ông Thiện Giải đó là điều là quan gia cái chủ, ngài không xem nhau. Nhưng mà chú Lăng Nghiêm mà Kim Cang Tạng Bồ Tát khác à. Hả? Tôi nói quý vị nghe, bây giờ quý vị bị ăn cướp vào đây cướp, quý vị gọi Obama xử không? Mà gọi cảnh sát xử không? Đúng rồi đó. Rõ như ban ngày. Đừng có nói là Phật Di Đà không tin, không linh, không phái, gọi cho đúng. Quý vị gọi tòa bạch ống về, tôi đang bị hôm đến tấn công cho nó hôm trộm đến rồi già, ô mà không có đâu. Nhưng mà quý vị gọi phó lý tòa bạch ống, nó lại liền. Để rồi tôi giảng vậy, khi nghe nó Phật Di Đà không có bằng ông Kim Cang Tạng Bồ Tát, không phải vậy. Và bây giờ nữa nè, một bài kệ mà được ghi ở trên cái mã của Hòa Thượng Trí Tịnh, Vì mới nghe bài kệ của Ngài không khắc trên cái tháp của Ngài đó. Phật tử hỏi cái kệ đó nghĩa là gì? Tôi đọc cho nghe nè. Kệ của sư ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tuệ ta kêu là sư ông Vạn Đức nha. Tại vì Ngài trụ trì chùa Vạn Đức á. Biển khổ mênh mông sóng cuộn trào, mây trời theo sóng hướng bờ vào. Có nếu lấy thay nỗi ấy, số muộn cùng thay tấp bờ cao. Bài kệ này Ngài làm năm 1984, bây giờ khắc trên cái tháp của Ngài. Biển khổ mênh mông sóng cuộn trào, chúng ta sống ở cõi đời này giống như ở cái biển trần ai, có phải chúng ta bị sóng đời, sóng đạo nó xô nó dập có không quý vị? À, mây trôi theo sóng hướng bờ vào, chúng ta giống như là những cái luồng mây mà chúng ta trôi theo cái sóng nước để cuốn bờ vào. Mà chúng ta bây giờ đó, trong kinh Bát Nhã kêu bờ bên này là bờ mê, mà bờ bên kia là bờ Bát Nhã, có phải là bờ giác không quý vị? Cố níu lấy thay nỗi ấy, chúng ta bám vào cái thân người này, đây là cái thay ma. Chúng ta đang hụt hụt trong cái bể khổ luân hồi, khi thì làm loài trời, khi làm loài ngã quỷ, chụp được cái thay ma. Cái thay này là thay ma chứ còn gì nữa quý vị? Cái thay này nó sạch hay dơ quý vị? Nếu nó sạch thì đâu cần tắm, ngày nào cũng phải tắm đó, phải thấy rõ dơ chưa? Thì đó là chúng ta cái thay thúi, mà thay thúi tức là thay ma chứ gì nữa. Mà chúng ta bám vào cái thay này, bây giờ quý vị mà đang trên núi mà gặp cái thay là quý vị không bám cái thay quý vị cũng chết. Mà quý vị ôm cái thay rồi quý vị mới mua dầu son mà sơ phết cái thay quý vị cũng là ngu. Thì Hòa Thượng Thích Tịnh Ngài nói là mây trôi theo sóng hướng vào bờ, cuộc đời chúng ta là biển khổ mênh mông sóng cuộn trào, mây trôi theo sóng hướng vào bờ. Cố níu lấy thay trôi nổi ấy, sớm muộn cùng thay tấp bờ cao. Tức là hãy ôm cái thay này, phải sớm liền để cái thay này tấp vào cái bờ tịnh độ, tấp vào cái bờ giải thoát, vào cái bờ niết bàn, trước khi cái thay này nó bị nước biển làm cho mục rã. Để cái bài kệ trên bộ ngài vậy đó. Chúng ta bây giờ đang ôm cái thay ma mà vượt qua cái bể khổ luân hồi, phải không? Và chúng ta hàng ngày đó cứ lo bồi dưỡng cái thay ma này, cái người là một người ngu, phải không? Mà lâu lâu bị mấy con ma mà nó cắn cắn lên này mà khóc kêu Phật kêu trời đó, coi như mình nó cũng mà cũng là ngu nữa, mà ráng mà lội vào đi, phải không? Một cái thay mình không xong mình còn rước hai ba cái thay nữa, về Việt Nam cưới thêm cái thay qua nữa. Đó. Thành ra quý vị tu là quý vị sẽ hiểu. Bây giờ phân tích cái vấn đề một câu hỏi nữa. Người ta nói một cái câu hỏi này nó cũng nằm trong một cái đề tài tranh luận của một cái bên đạo tràng của Ngài Tinh Vân Đại Sư. Tinh Vân Đại Sư là một vị thầy dạy ở Đài Loan rất nổi tiếng. Thì Ngài đưa cái đề tài là Ngài Đại Ca Diếp giọng tu Bồ Đề, ai tu cao hơn ai? Ông Đại Ca Diếp là có cái 12 hạnh đầu đà, phải không quý vị? 12 hạnh đầu đà là cái gì? Quý vị biết cái gì không? Ngủ ngồi, ăn ngày một bữa, mặc y là y phấn tảo, tức là y lấy từ những cái thây ma bên Ấn Độ mà khi người ta chết ta đem cho điểu tán, chim xé nát ăn rồi lộn cho mình giải làm y. Rồi một tháng có 8 lần, phải không? Đó là ngủ ở Gò Mã, không có coi như là Ngài chuyên môn nhận đồ của nhà nghèo, chứ không nhận nhà giàu, nó 12 điều lần đó. Thì Ngài Ca Diếp là một cái người khổ hạnh nhất, là chuyên môn khất thực nhà nghèo. Thì Đức Phật mới la Ngài Ca Diếp, cái lòng từ bi ông phải bình đẳng, ông nên đi bảy nhà, trúng nhà giàu thì lấy nhà giàu, trúng nhà nghèo lấy nhà nghèo. Ông tu Bồ Đề thì chuyên môn con nhà giàu, thành khi đi tu rồi ông đi khất thực, ông lựa nhà giàu, ông dũng sinh. Thành ra hỏi Phật hỏi tại sao ông có ta phân biệt, ông nói gì nhà giàu nó đồ ăn nó dư lắm, con biết không ấy cũng đổ. Thành ra nhà nghèo nó đã nghèo rồi, bây giờ mình sinh thêm làm cho con nó đói thêm. Thành ra con á là con sinh con nhà giàu để chi? Nhà giàu đời này á nó phung phí lắm, con muốn tạo cho nó đời sau nó đừng có đỏ nữa. Thành ra hai ông đều có lý, nhưng mà đây là cái lý của người thế gian. Ngài Tinh Vân Ngài đưa ra một cái lý khác, hãy dùng cái tinh thần Di Ma Cật để phân tích rằng hai ông này ông nào tu cao hơn theo tinh thần Di Ma Cật, chứ không phải theo tinh thần tiểu thừa đi khất thực nha. Thật ra cái chỗ này đó quý vị sẽ thấy một cái điểm rất là hay. Ngài Tu Bồ Đề, quý vị đọc cái lịch sử khi Ngài sinh ra đời, phải không? Tất cả vàng bạc châu báu tự nhiên biến thành, quý vị thầy tự đừng có nghe không, cuộc đời Ngài Tu Bồ Đề khi mà Ngài là một con của một ông đại trưởng giả nhà giàu, cậu tử mới được ra. Khi Ngài vừa ra đời, cái là vàng trong vàng của ông để trong kho tự nhiên nó biến thành đá trời. Tiền của ông đó, tiền thiệt mở là tiền giấy hết, tiền vàng mã hết. Thành ra Ngài Tu Bồ Đề tất cả những đồ đạc, đồ trang sứ, vàng dòng của mẹ ông đeo, tất cả cái gì nó biến thành đồ giả hết. Ba ngày như vậy thì bắt đầu mới chạy vô ông mẹ của Ngài, bà mẹ của Ngài mới chạy vô đảnh lễ Phật hỏi. Thì Phật nói đây là một người đời trước họ tu về để dứt pháp không. Thành ông này vừa nhập vào nhà thì ông thấy là tức là vàng bạc, tức là sắc, tức thì không. Thành ra vàng thật trở thành vàng giả hết, nhưng mà bảo đảm lần sau nó trở lại thiệt hết, rồi từ không trở thành có. Thành Ngài là để dứt pháp không, hiểu thầy nói không? Thành ra Ngài đã có tu để dứt pháp không rồi, tại sao giờ đời này mà Ngài vẫn còn chấp cho nhà giàu? Thật ra với cái tinh thần Di Văn Cảnh, ông Ca Diếp ổng lấy cái khổ hạnh nhẫn nhục, tu hành khổ hạnh, ăn đồ của nhà nghèo, ăn toàn những đồ thiêu, đồ hư, mặc y là y ở Tha Ma, ngủ Gò Mã, để ổng trao dồi cái hạnh nhẫn nhục, thúc liễm thân của ổng theo cái hạnh tiểu thừa mà các bên Biến Điện họ dầu rừng họ tu đó, ăn khổ hạnh cái ngày bữa đó. Còn Ngài Tu Bồ Đề, Ngài ở trong cái thuận, Ngài tu trong thuận mình coi mình có thắng được cái lòng tham đắm không, hiểu chưa quý vị? Và chính ông Tu Bồ Đề mới là cao hơn, tại vì ông tu trong cảnh thuận. Hả, bây giờ một ông thầy mà tu mà có mạch si đì đi nè, ngủ đó, thì có giường cái là máy đấm bóp nè, lên là đeo toàn là máy xài coi như là iPhone 6 được không à, xuống ăn là có điện tử đóng tốt, mà cái ông đó không bị đắm nhiễm vào những cái sắc thương hư gì xuất pháp, khó không quý vị? Đó, thầy nói Ngài Tu Bồ Đề, Ngài là để dứt pháp không từ khi chào đời, Ngài đã biến vàng bạc châu báu và gia đình Ngài trở thành là đá trời, thì Ngài còn bấm gì cái đó. Nhưng mà một vị Bồ Tát thì hiện rằng Ngài tu trong thượng cảnh khó hơn. Có phải những người mấy ông thầy ở Việt Nam tu rất đàng hoàng, rồi sau khi qua Mỹ cái đàng hoàng mà bắt đầu đệ tử mà mua chùa cho là bắt đầu hư không quý vị? Hả, quý vị thấy có phải những cặp vợ chồng ở Việt Nam khi mà còn nghèo gì, khi còn cuộc chiến, ông chồng đi đánh giặc, bà vợ ở nhà chung thủy, rồi ông chồng đi cải tạo, bà vợ ở nhà gánh gạo nuôi chồng, nuôi cả mẹ chồng, nuôi cả con đi, rồi vượt biên qua đây, rồi từ từ hai vợ chồng bỏ báo gánh nước, làm đủ thứ để có tiền, rồi bắt đầu ông chồng đi kiếm vợ nhỏ, bà vợ đi quýnh bài cờ bạc, có không quý vị? Như vậy tu trong cái thượng cảnh ở bên Hoa Kỳ này, vợ chồng tình nghĩa nó tan nát nhiều, ly dị nhiều, hay là ở Việt Nam á, ở trong cái cảnh mà canh chua nấu với canh bầu này kia, chồng trang về hấp cà phê ngon là ai ly dị nhiều? Ở Việt Nam tình nghĩa hơn, không phải quý vị? Thành như vậy tu trong thượng cảnh là khó. Thành ra với cái nhìn của Di Văn Cảnh á, cái ông kinh doanh ngày ông đưa ra người ta là điều rớt hết rồi, đúng không quý vị? Ai cũng chê ông Tu Bồ Đề hết, nói ông này tham hương vị nhà giàu, khen ông Ca Diếp. Nhưng mà ngày tinh bên này nó sai rồi, Tu Bồ Đề là tu trong cái vinh quang hả? Cho quý vị làm vua, quý vị tu dễ không? Một cái cho quý vị ăn mày tu dễ gì vậy? Như ông thầy Thiểu Quán nè, ổng sinh ra đời ổng chui vô thùng rác có hai ngàn chui ra nè, ổng đi tu. Chứ mà ổng chui vô giờ làm con Nguyễn Văn Thiệu giờ này chẳng đi tu, hoặc con Nguyễn Tấn Dũng giờ này lại đang có mấy tỷ đô la hả? Gì thấy không, thấy rõ chưa? Thành Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đi khất thực nhà giàu để chi? Tu trong thượng cảnh mà không đóng nhiệm, cái đó mới là hay. Giờ quý vị thấy rõ chưa? Không có dễ đâu, người ta tu trong thượng cảnh người ta rớt nhiều hơn là tu trong nghịch cảnh đó. Thì thấy là bây giờ nói lại là phân tích thêm những cái đề tài. Thì bây giờ ở bên đó Ngài Tinh Vân Ngài mới nói thế này: người qua đi, ông phân tích người Tàu đi tu là mê tín hay chánh tín, cái gì phần tử người qua mê tín hay chánh tín, người qua với người Việt người nào mê tín hơn? Người qua mê tín hơn. Tôi bảo đảm bây giờ cô gì mà thường thường đến đây mà cái lòng tin cũng rất là tốt, cô gì hôm qua cô đến, cô gì, cô Nguyên Ngọc, cô Nguyên Ngọc cái tâm của thanh tịnh lắm, cổ đến với Hòa Thượng Tiên Quá, cổ nói chuyện giống như là Hòa Thượng đang ngồi đó mà quan âm cũng vậy. Bả nói chuyện người Tàu đó, quý vị để ý, người Tàu họ đến với Tam Bảo đó, họ có một cái niềm tin coi như là cuồng tín luôn, đúng không quý vị? Thành ra Ngài Tinh Vân Ngài nói có nhiều người đi, người qua đi chùa nhưng họ đến tìm một cái gì đó không liên quan đến tỉnh thức của tâm linh. Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều để cầu buôn may bán đất, làm ăn phát đạt hoặc sinh xong sinh khỏe. Mà nếu mà họ sinh được khỏe tốt, họ làm ăn về trúng bánh thì họ cúng Phật nhiều, để họ đến chùa nó tốt. Nếu gặp khỏe xấu thì đến chùa thì không lên, là kiếm chùa khác. Có không quý vị? Người Tàu đó quý vị thấy. Thành ra quý vị vô trong những cái lăng ông bà kiểu mà tớ tượng người Tàu họ đốt nhang mình đâu mình chịu không nổi, có không quý vị? Đó. Đến chùa khấn giấy xin xỏ như thế thì chùa khác gì là đình miếu. Nhưng khổ nổi chính những hạng Phật tử người qua như thế mới giúp cho chùa khá giả. Quý vị thử coi, cái Tây Lai Tự với tôi chùa Việt Nam mà có ai bằng chùa Tây Lai Tự không quý vị? À quý vị thấy rõ à. Người Việt Nam á, thì chính Ngài Tinh Vân Ngài nói Phật tử Việt Nam hiểu đạo khá hơn người qua nên tu cũng khá. Nhưng mà đến chùa tụng kinh lễ Phật học đạo nghe Pháp và làm công quả cũng khá hơn người qua. Tụng kinh nhiều thì người Việt Nam cho là tu nhiều, tu khá. Tụng hết kinh bổ, đến tụng kinh bộ, kinh bổ là kinh Di Đà tiểu bổ. Tụng đã thời kinh bộ Pháp Hoa, tụng kinh bộ Pháp Hoa hồi nữa là hết bộ này tới bộ khác. Lại Phật cái đầu tiên là lại sắp hối 108, rồi tiếng khá hơn nữa cho cô Như Bình là lại Ngũ Bách Danh, rồi lại tới Tam Thiên, rồi tới lại Giảng Phật, rồi 10.000 lại, rồi cho rằng lại chừng nào tiêu tội chức chừng đấy, chả có tiêu gì, tiêu bỡ bụng thôi. Tiêu bỡ bụng thì khó, chứ tiêu tội không có. Tại vì á, chẳng tao lại được 500 lại nè, và Như Bình biết không, bà kia lại có 400, tức là lại mà chẳng. Thành cái lại 500 lại nó được phước có bao nhiêu, nhưng mà cái bản ngã nổi lên đốt mẹ hết rồi. Phải không? Chẳng quá bữa nay Phật Quan Âm không cho lại nữa. Anh nói quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ ràng ha? Lại Phật 108 á thì lúc đầu mình kênh lại được con hết. Mấy bà lại đâu tôi lại 500 lại đó, rồi sau vô mình nó còn lại tới 600 lại sư phụ ơi. Lại đến Tam Thiên rồi lại Giảng Phật, rồi cho rằng lại chừng nào tiêu cho đức chừng đó. Học đạo nghiêm pháp có thể áp dụng tu tâm sửa tâm, nhưng không như thế mà lại dùng kiến thức để phân biệt thầy này hay thầy kia dở. Trời ơi, tôi theo thầy này hay lắm, hay kể mẹ ổng chứ. Ông hay mới cứu được mình không? Ông dở kệ mẹ ông chứ đâu có đỏ đâu. Vậy mà tôi theo thầy tôi giỏi lắm, thầy chứ giỏi kệ mẹ ông chứ. Phật tử có cái bệnh đó có không quý vị? Trời đất ơi, ông thầy tôi, ông tôi giỏi lắm, ông tôi giỏi kệ mẹ ông. Mà ông tôi dở cũng kệ má ông luôn. Cái đó là rõ ràng, cô có đồng ý không? Không ảnh hưởng gì tới mình hết. Thay vì làm công quả để học hạnh bố thí, công quả là gì? Tức là hạnh xả bỏ đó. Mình ở ngoài mình bà chủ, ông chủ, bà nội vô đây, mình xả bỏ cái bản ngã để mình công quả, mà lại làm công quả để kiếm điểm với thầy trụ trì. Có không quý vị? Có không? À, thầy trụ trì mà biết tới khoái lắm, mà thầy trụ trì không biết tới cái buồn. Quý vị thấy cái điểm đó không? Khá hơn nữa là những bậc xuất gia từ bỏ nhà cửa vợ con tài sản để đi tu, nhưng một thời gian sau bám víu vào ngôi vị đạo đức của mình. Nói đến đây tôi nhớ chuyện của tổ Huệ Khả. Ông Huệ Khả là con nhất á, dám chặt tay để đi tu. Ông Huệ Khả chặt tay để cầu đạo khó không quý vị? Nhưng mà tôi đi tu cũng gì là cầu trị bệnh, hết bệnh rồi mới đi tu. Quý vị để ý coi hình như ông Tệ Châu này được xuất gia là tại vì mà thực tiêu quá cho hết co cái tay và thọ ra chạy vô mới đi tu. Còn ta là chặt tay để đi tu. Còn tôi bị ung thư gần chết là tôi mới đi tu, tức là tôi là chúng ta nói thật luôn, mình vô đây là cầu hết bệnh mới đi tu, tức là nhờ ông Phật ban phước giác ngoại đi tu. Còn ngài Nguyễn Khải chặt cái thân này để cầu giải thoát. Chúng ta thấy người xưa ghê không quý vị? Thấy rõ chưa? Đó. À, quý vị thầy mới nhớ lại con ông mà tôi nhớ lại đó. Nhớ ông chịu Huệ Khả, trong 33 vị tổ thiền tông tôi thất phục nhất, vị tổ này dám xả thân thiến mạng chặt tay cầu đạo là người kế thừa tổ Đạt Ma. Sau cùng dám xả luôn cả ngôi chùa, bỏ luôn chức tổ, chức hòa thượng, lăn xả vào chợ, đi vào cuộc đời để tự thách thức mình, tự chứng nghiệm và độ một tầng lớp khác. Người tu không khéo từ khai phát bệnh là coi như là càng tu rồi càng bệnh. Mới tu một chút tự cho mình là đạo đức, tu hành chăm chỉ được bao nhiêu công đức đều bị cái ngã đốt hết. Xuống nhà bếp lăn xả nấu bún bò bún tiêu, làm bánh mì, làm chả giò, hay là làm cái bánh bao đủ thứ, nhưng mà cái bản ngã nổi lên cái tiêu hết rồi. Tuy là một tu sĩ nhưng tôi không ưa chữ tu chút nào hết, không tu không ưa. Tôi đã một lần bày tỏ trong một cái pháp thoại nào đó, tu đâu phải là những điều hình thức bên ngoài, đâu phải là đến năm cộng tháng vào chùa mà tu, phải không? Phát áo cà sa mà không hiểu bài học thương yêu, vô đây mà không biết thương yêu nhau không có tu. Giảng từ bi mà chỉ biết lòng ích kỷ và củng cố địa vị của mình là không phải tu. Nhớ chiếc áo không làm nên thầy tu đâu quý vị, nhớ cái điểm đó. Quý vị nhớ, tu là gì? Đối với tôi, tu là sống tỉnh thức. Tỉnh thức từng giờ, từng phút, cộng lại càng tỉnh thức chừng nào. Chứ vô chùa mà mê chừng nào đó, thì cái người đó càng ở chùa lâu cộng đỏ thôi chứ không gì. Quý vị nhớ. Tại sao mình đi tu? Tôi đố quý vị. Tại sao mình đi tu? Với bản thân tôi. Vậy vì tôi là cái người nhiều tội lỗi. Tôi là cái người lúc chưa biết đạo, tôi là cái người coi như là không đạo đức. Thành ra hôm nay tôi đi tu vì tôi là người thiếu đạo đức, cho nên tôi phải đi tu để tôi làm có đạo đức. Đó là định nghĩa của thầy, đúng không quý vị? Tôi đi tu là tại sao đi tu? Tại tôi còn tham, còn sân, còn si, và có nhiều cái bài học ở trên trường đời tôi không trả lời được. Tôi phải vào đây nhờ những cách mà Đức Phật Bổn Sư Ngài đã trải qua để giải thích cho tôi những cái tại sao người đó ác mà giàu, người kia xấu mà được chồng thương, tôi đẹp mà bị chồng phụ bạc. Thành ra tôi đến để học với Đức Phật tại sao nó là như vậy. Tôi không muốn làm thầy ai cả, mà thật ra tôi muốn là muốn chỉ làm thầy cho chính mình mà thôi. Có nhiều người chỉ thích đóng vai thầy, những học trò hai tử đóng mãi vai học trò đệ tử, mà tôi muốn đệ tử tôi một ngày nào đó nó cũng là đóng vai thầy như tôi. Theo tôi, một vị thầy là người giả cho đệ tử nhận ra ông thầy của chính mình, tức là cái vô sư trí. Có phải Đức Bổn Sư là một ông chân thầy không? Đức Phật là một chân sư, Ngài thành Phật và dạy chúng ta khai triển phần tánh của mình để mình thành Phật. Cho nên Đức Phật đâu có muốn tu để rồi đúc tưởng đây, để mà chúng ta xì sụp lại, phải không quý vị? Tôi không bao giờ tôi muốn kiểu này. Mà Đức Phật Thích Ca Ngài bỏ vợ đẹp cũng sinh, cũng muốn ngồi đây để quý vị cúng chuối cúng nho, để quý vị hối lộ rồi đốt nhang cho đen lỗ mũi thôi. Thấy không? Hiểu được cái điều đó đi. Thành ra chúng ta hiểu chúng ta vô đây làm cái gì. Thức tỉnh. Cái đầu tiên tụng kinh giỏi mà quý vị không có lòng từ bi. Ở trong đây quý vị thấy một bà bạn bệnh, quý vị không lợi nấu cháo cho người ta ăn, quý vị cũng không có tu. Rồi một cái thằng vô đây tụng kinh, nghĩa là lăng nghiêm, rồi tụng Bát Nhã cho giỏi lắm, mà chưa biết thương mẹ, chưa bao giờ nói một câu mẹ ơi mẹ có cần con làm cái gì chưa, không mình chút nào cứ hỏi mẹ ơi con cần cái này cần kia, thì đứa đó thua cái đứa mà không biết tụng kinh. Nhưng mà mẹ ơi mẹ cần cái gì không? Tôi nói rõ, đối với tôi cái tu nó rất là dễ dàng, nó không có cái gì mà khó hết á. Thành đối với thầy bữa nay đó, thầy mới nói chuyện để cho quý vị biết là tất cả những cái phiền não là hạt giống của Như Lai đó. Quý vị thấy người nào mà càng phiền não chừng nào, người đó càng đi tu, người đó càng ngộ đạo chừng đó. Còn người nào không có phiền não, cái người đó không có ngộ đạo đâu. Thành ra đối với thầy, chúng ta được cái thân người khó lắm. Bởi vì thấy thân người rất là khó. Tại sao vậy? Nó không có sống lâu quá, mà nó cũng không khổ quá, mà nó cũng không sướng quá. Chư thiên á, không thể thành Phật được, vì chư thiên quá nhiều cái sung sướng. Mà loài súc sanh cũng không thể thành Phật được, vì quá khổ. Loài địa ngục thì quá đau khổ rồi. Loài người là ở con đường trung đạo, mà con đường trung đạo là con đường tốt nhất để chúng ta tiến tu. Một ngày một đêm ở cõi này bằng mấy trăm năm ở cái cõi khác. Bữa nay thầy đã giảng 1 tiếng 10 phút, đó là những cái tinh hoa. Bây giờ thầy trở lại cái cốt truyện bữa nay, thầy nói thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông gặp nhau chỗ nào? Hồi sáng tôi nói thí dụ như đây là một cái bộ phận máy microphone để thông, thì lâu nay đó người chưa tu đó là dùng cái máy này để ai nói cái gì thâu cái đó, Ai nói cái gì thâu cái đó, thâu đó để làm chi? Như vậy đó, chúng ta không biết rằng ở đây là một cái máy thâu là con người chúng ta nè. Chúng ta thâu, thâu về rồi đó mà nó khen mình đó thì mình khoái, mình mở, mình nghe hoài. Mà nó chê mình, nó chửi mình rồi đó thì cái này đó mình lại mở, mình chuyển cho mẹ mình nghe, mình chuyển cho em mình nghe, mình chuyển cho người ta, đó là chuyển cái phiền não cho người ta luôn, có phải không? Bây giờ quý vị về làm dâu mà bà vợ chồng có chửi rồi, quý vị thông băng cái câu chửi đó rồi, quý vị đưa ra nghe má má coi nó chửi con vậy, cái đó người nó ngu không quý vị, quá ngu luôn. Thành ra cái này nó Phật cứ nó nói là phàm phu chuyên môn thu những cái được và mất. Và cái người tu chút nữa đó thì dùng cái máy này bắt đầu thông kinh, thông kể, thông tứ niệm Phật, có phải không quý vị? Thì chúng ta hàng ngày thông kinh cái Phật, chúng ta niệm hoài, nhưng mà niệm hoài như vậy đó, chúng ta cũng chưa tìm ra cái ông chủ của ta, tại sao có cái máy này. Thành ra bây giờ cô tu thường minh sát là cho cô đi tới đâu đó là cô bắt đầu cô chuẩn bị, cô khởi một cái niệm, chà đau chân quá cô ngồi thiền, thì cô nói đau, đau nhiều, đau thì đau, bớt đau. Cô theo dõi cái trạng thái đó, tức là cô còn có trụ vào một cái niệm đau và niệm không đau. Rồi cô khởi ra một cái ý tưởng gì, cô nói mình đang suy nghĩ, mình đang thương hay mình đang ghét, thì cái đó cô cũng chẳng còn ở ngoài cái ngọn này. Một ngày nào đó cô bật luôn cả cái mà minh sát đi, để rồi bật hết các duyên như ngài nhị tổ Huệ Khả nói, tâm con bật hết các duyên rồi, không còn dựa vào cái minh sát nữa. Nhưng mà lúc đó Đạt Ma Sư Tổ nói coi chừng rơi vào không, còn trở thành ra cái loài vô tri vô giác rõ ràng thường biết, làm sao mà rơi được, đúng rồi đó. Thì như vậy quý vị thấy cái lúc đó là trở về với cái lúc đó mới là thật sự là tỉnh thức. Tại sao mình lại trụ? Chính đó là vô sở trụ, mà còn trụ một cái chúng ta còn kẹt. Vì chúng ta còn trụ một cái là chúng ta chưa có luân thông, mà đạo là luân thông, mà chúng ta muốn được luân thông thì chúng ta không trụ vào một cái căn nào hết, không trụ vào một pháp môn nào hết, tùy duyên. Thì quý vị niệm Phật cũng vậy, đầu tiên ở ngoài gặp nhau giữa pháp môn niệm Phật là đại sư Ấn Quang ngài nói bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì phải kính, dưới là phải hòa. Nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được, làm việc phục vụ cho chúng sanh là chính mà mình là phụ. Phải coi người là Bồ Tát mà ta là kẻ phàm phu. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải niệm Phật hiệu nho nhỏ, có không quý vị? Có phải giống như minh sát không? Khi đi, khi đứng, khi nằm, ngồi thì minh sát là tôi dựa vào trong từng cái hành động, từng cái tư tưởng của cô, để cô biết đi là biết đi, ăn là biết ăn. Có người đang ăn đây mà nghĩ tới cái chuyện ở đâu á. Còn bên minh sát thì như vậy, vô tình hai cái nó giống nhau, niệm Phật, niệm Phật. Nhưng mà cuối cùng tới cái chỗ mà niệm như vậy đó, quý vị về cõi cực lạc, quý vị chỉ về hạ phẩm thôi. Mà về tới cái chỗ mà thượng phẩm thượng sanh á, tức là về trong cái phẩm 22 của kinh Vô Lượng Thọ rồi, vô cực giảm sanh. Ở chỗ đó không có nam có nữ, không có lâu đài nhà cửa, không có mặt trời mặt trăng, chỉ có an lạc tối cực, có phải không? Cái chỗ đó gặp nhau giữa đường trần cõi niết bàn không quý vị? Không còn nam còn nữ nữa, thì cái cõi là thượng phẩm thượng sanh. Thành khi nó buông luôn câu niệm Phật đi, để rồi coi mình có cái gì. Mình có cái mà cao hơn, mình biết mình đang niệm Phật và biết mình đang không niệm Phật, mình biết mình đang sân và đang không sân, thì cái đó là cái mà ta nói là bổn lai vô nhất vật á, cái đó nó cao hơn. Thành ra chúng ta đang cởi ông Phật mà đi tìm ông Phật, chúng ta ôm ông Phật chúng ta ngủ, chúng ta ôm ông Phật chúng ta ăn, chúng ta ôm ông Phật mà chúng ta đi niệm Phật. Thành ra niệm tới cái chỗ đó là buông một niệm đi, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà Luận Tổ kêu là bổn lai vô nhất vật, hà sứ lị trần ai. Bổn lai vô nhất vật, khi tới cái chỗ mà chúng ta thương ghét đừng để lòng á, nằm duỗi hai chân ngủ. Còn chúng ta giờ đó chúng ta thấy cô đi đâu cô cũng cứ kiềm tâm, tôi biết mà, cô cứ cột, nhìn cổ là cổ đang có một cái chỗ của cột, nhưng mà cột có đâu phải là xấu. Cột để chi? Thay vì mình không cột thì nó lại xấu căn, mình đi đâu nó cũng thị phi hết á, phải không? Nhưng mà cô cột lại đó là cô cột nó vào chỗ cho cô theo dõi cái xấu căn trần của tôi, thấy không? À, thành ra đồng với cái người bên đi niệm Phật. Còn mấy người bên đông sao? Họ lấy một con chú uống bên đi bắt mi hùng, họ đi ra họ uống bên đi bắt mi hùng, bên Tây Tạng uống bên đi bắt hùng, thì cái câu đó là câu Phật A Di Đà của người Tây Tạng, mà bên đây là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không khác. Tới một lúc nào nữa là tâm bằng khẩu bằng ý bằng là sao, là khi đó họ buông luôn con uống bên đi bắt hùng, để họ thấy rằng còn đồng còn kẹt vào uống bên đi bắt hùng là mình còn trụ vào một pháp môn. Mà khi họ vô sở trụ rồi họ trở về, cái đó là kêu là lọt vào cửa nhà thiền đó quý vị, tức là cái cửa tỉnh giác mà kêu là ngay ở cõi này niệm cái chỗ vô niệm đó, tức là mình tỉnh tú sáng suốt. Nhưng mà mình chỉ niệm Phật khi nào bắt đầu khởi một cái niệm sanh thì mình dùng niệm Phật để mà mình hóa giải cái niệm sanh thôi. Nó cao hơn một bậc. Thành chỗ gặp nhau của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, như hồi sáng này Tượng Lăng Nghiêm đó, quý vị thấy rõ chưa, cô là cái người tu bên Thiền Minh Sát, cô thấy đó. Chúng ta tai thì phải nghe tiếng mõ, nghe âm thanh của ông thầy chủ lễ, miệng mắt thì nhìn vào đây. Cô thấy rõ ràng lúc đó không có khởi một cái gì được hết trọi hết. Cô thấy rõ ràng không? Nó đi vào một cái chỗ là vô sở trụ, nhưng mà còn trụ vào câu thần chú. Tới cái cuối cùng buông luôn cái câu thần chú đó là trở về dưới cái mà bổn lai vô nhất dẫn. Nhưng mà trở lại bốn lần rồi đó, không thể là được. Chính những người họ trụ vào đó rồi đó thì người ta lại bám vào cảnh niết bàn. Đức Phật mới nói rằng phải hồi tâm Bồ Tát, phải thấy có chúng sanh. Bởi vậy ngài A Nan khi ngài ngộ đạo rồi, ngài nói á, tại sao mấy ông kia đó chứng A La Hán rồi mà nghe Phật sắp nhập niết bàn là 3 tháng, ông Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 phải không? Xin về quê nhập viện trước có không quý vị? Ông nào cũng đua nhau mà ngài A Nan ngài mới chứng sơ bản Tu Đà Hoàng. Thành nghe Phật sắp nhập niết bàn dù không đóng Phật thôi ở lại, phải không? Phật từ bỏ chúng sanh. Rồi có phải ngài A Nan là cái người mà ngài sống lâu mà ngài mới là trở thành là cái người mà truyền bá là kết tập kinh điển không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra một cái người mà chứng quả không phải ngài A Nan không chứng được. Nhưng mà vì ngài A Nan ngài có nói câu này, vì nếu mà bên Nguyên Thủy đó, một vị A La Hán không thể làm thị giả cho một vị A La Hán, cho ngài A Nan ngài giữ lại một số kiếp sử phiền não để ngài chứng sơ quả thôi, chờ cho Phật nhập viện rồi sau đó ngài thị hiện và ngài bị ngài ca giết chữ cho một trận, rồi ngài mới dùng cái những cái kinh điển của ngài, có tam tạng kinh điển, ngài một đêm tới sáng ngài dùng cái tệ giác thì ngài chứng thần thông, ngài chui vô khóa, phải không quý vị? Phải không? Thành do đó đừng có làm tưởng ngài A Nan tu dở mà ngài giữ lại các kiết sử phiền não không muốn chứng quả. Bây giờ tôi lên thượng tọa, bây giờ ông này cũng là thượng tọa, ông đã một thị giả tôi hay sao đó? Thành ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy lâu nay chúng ta ở cái bề tu ở ngọn không à, mà ở ngọn là gió nào thổi cũng lay động, mà ở gốc không có. Thành ra quý vị thấy khi mà hiểu được như vậy rồi đó, quý vị không có chấp cái gì là đúng là sai gì hết á, phải không? Mà chúng ta rất là hạnh phúc, hạnh phúc kinh khủng lắm. Người mà đạt tới cảnh giới đó rồi chúng ta thấy an lạc dễ sợ lắm. Còn riêng tôi đó, tôi đi tôi biết, tôi đã trải qua con đường những cái cô hết rồi, tôi cũng kiềm tâm, tôi cũng giữ lắm, cũng đủ trò hết. Lâu lâu rồi hứng hứng cái rồi tôi cái là tự nhiên cái tỉnh khẩu ra trước đại chúng, mình muốn nổi rồi. Dạ con xin phát nguyện tịnh khẩu 3 tháng trời, ở tịnh khẩu bệnh ho được chết luôn, muốn nổi chơi vậy nó tự nhiên. Bữa nay con bạch cho hòa thượng, con nguyện tịnh khẩu 3 tháng không ai bắt mình, cái tự mình hứa rồi. Trời ơi nó khổ như là địa ngục, phải không? Thành nó không nói được rồi đó thì nó bắt đầu nó sinh ra bệnh khác. Đó là có người tự nhiên là coi như là nguyện, là có ông kia nguyện ăn muối xả cả đời. Tự nhiên ai bắt đâu mà muốn xả cả đời. Cái sau có thèm quá rồi không biết sao, cái là ma nhập, cái là chạy qua nhà hàng xóm, cái bà kia đang kho rồi cá tê, con ma nhập vô bốn cá tê vừa nó lóc ăn cho đã, ăn đã no rồi cái ma xả ra đi nói rồi, thành đổi thừa con ma, thấy không? Thành ra cái ông thượng tọa bạn tôi chứ đâu, tôi nói em bộ thèm lắm, thèm chứ sao, giờ đỡ phát nguyện ăn được 20 năm, giờ ai cũng kêu là thượng tọa muối xả mà giờ mình ăn được, thành ra bây giờ nghĩ cách là giờ thèm quá mà nó thiếu chết không biết không, nhập mẹ nó là con ma nhập vô, chạy qua bà hàng xóm con ma gặp ra cái bà kia quá lần rồi nó kho rồi ông thượng ma ăn đâu có dám rồi, ma ăn đã rồi cái ma xả ra cho rồi tỉnh dậy ma thầy, thành ra tháng thèm muối xả, thèm cá cho nhào vô ma nhập hả? Thầy Châu hả? Thành ra quý vị thấy đó, tu nó nhẹ nhàng lắm. Khi mà hiểu rồi đó là chúng ta trở về cái gốc đi. Chúng ta cứ đọc kinh sắc tính thì không, nhưng mà không chịu mà cứ là cứ chê khen nhau tối đa luôn. Mà có cái bệnh đó, cứ cho tụng kinh nhiều là tu, niệm Phật nhiều là tu, không phải. Mấy cái đó chỉ là điều trị cái thân của mình với cái tâm mình thôi, không phải tu vậy đâu. Tu là tỉnh thức. Người ta khen cái mình không mừng, mà ta chê mình không buồn. Đó, nãy quý vị thấy không? Ngày tu Bồ Đề mà lúc nãy cái nhìn của tôi đó là ông đó là ham ăn, ông đó là sinh xuống, nhưng mà thật ra ông nói là dưới cái ngày mà tinh bên là ngày tu trong cảnh thuận, để coi mình có bị đắm mùi vị không. Cái người tu cảnh thuận khó lắm quý vị ơi, mà tu trong cái cảnh nghịch vậy đó cho nó làm mình tiến hơn là cảnh thuận đó quý vị, tôi bảo đảm. Bây giờ ông này ông không có thích này kia, chứ vài bữa đó quý vị tặng cho ông chiếc Mercedes phải không, rồi tặng cái iPhone 6 phải không, rồi mua cho cái đồng hồ Rolex 20,000 phải không, là bắt đầu có chuyện á. Nhưng bây giờ ông xét cái bố đi làm thạc chỗ này chỗ kia đó, vậy mà nó ngon à, phải không quý vị? Ngày nào là lâu rồi có thêm vài đệ tử nữa cái cúng cho thầy cái iPhone 6 phải không. Con thấy thầy tội nghiệp có công đức lắm, tôi cúng thầy cái Mercedes đời nhà 2014 phải không, đồng hồ Rolex thầy đeo cái đồng hồ chỉ có 2 bạc, tôi cúng thầy đồng hồ Rolex 30,000. Là lúc đó bắt đầu tối vô ổng ngồi ổng tưởng đi đường Phật, cái ổng nghe tiếng kẹt cái chà coi chừng không lấy, nó chui vô lấy đồng hồ Rolex cái. Tự nhiên xe ngựa nó thắng cái tầm, chạy ra coi cái Mercedes có ai mở cửa không, đâu đủ được đâu. Bây giờ ổng đi cái xe cũ thành tàn đó, giờ cô Như Bình cho mượn cái xe nó cày trội thì ổng sợ, chứ mà chạy xe kia ta là mượn không, cho Phật tử nào mượn đi á không yên à, thấy không, sợ là coi như là cày trụa mất giá trị. Thành ra tôi trong cái thực cảnh khó lắm quý vị ơi. Hiểu ra rồi đó, chúng ta thấy đạo Phật á, Phật nhìn chúng ta giống như là những đứa con nít. Khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy chúng ta rất là con nít luôn. Chúng ta mơ những cái gì đâu không á, chúng ta mơ đi Ấn Độ đi gì đâu không à, thấy không. Đi mơ qua Ấn Độ như bà Diệu Hảo lắm, bà mấy ngày mới gọi thầm thấy giờ bà lên máy bay mới đi Ấn Độ rồi, bà đi Ấn Độ mà đâu phải đi Ấn Độ là thành thật đâu. Thành ra họ đi tìm cái hướng ra ngoài, đi tìm gì đâu không à, thấy không. Cái gì thấy rõ dân Ấn Độ đó, Đức Phật sinh tại đó mà nó nghèo, với những nghèo mà chính những Việt Kiều mình đi qua bển nó bố thí cho mấy Ấn Độ hai Bồ Đề đậu tràng. Cái gì thấy rõ. Thật từ chỗ đó chúng ta thấy chúng ta đi điên đảo vọng tưởng. Thành ra tu càng ngày chúng ta mở trí huệ cho thầy đi. Hả, mở trí huệ là thấy hạnh phúc ngay à. Chúng ta ăn á, chê khen quý vị làm ơn thôi, chê khen chỉ nằm hoài cái miệng này thôi. Cái nước mắm bà này làm dở quá, nằm qua cái bà tôi nói cái bánh xèo thì ngon mà nước mắm nó không có vừa ý. Tôi nói sao vừa, bây giờ cô lấy một cái chén nào của cái bà kia ngon coi, đưa ra rồi để trên cái chén đó thì nó còn ngon dở, mà cô ngậm một muỗng vô trong miệng cô nhả ra hai cái chén cho hai cái nó dơ giống nhau à, đúng không quý vị? Thử coi đó, vậy đó mà cũng nói là cái bánh xèo nó ngon quá, nhưng mà người Trung thì phải có cái bánh tráng cuốn thì ngon. Người Nam thì sao? Người Nam thì cuốn tay cuốn rau có không quý vị? Người Nam mình là thì ăn bánh xèo là cứ lấy rau, còn rau về Trung á cỡ như Đà Nẵng mà ra thấy họ lấy họ cuốn bằng bánh tráng có không? Bánh xèo là cuốn bánh tráng. Tôi nói không sao mà vừa lòng người được hết á, quý vị thấy không có cái gì mà được họ khen hết á. Đức Phật bị chê không quý vị? Mấy ông thánh nhân có bị chê không quý vị? Quý vị để ý coi nè, ông Gandhi là bị ai bắn chết quý vị? Chúa Giêsu thì tốt không quý vị? Nó bị đóng đinh đó, treo á. Ông tổng thống Kennedy tốt không quý vị? Bị ám sát. Ông mà về mà đòi nhân quyền cho Hoa Kỳ, ông Martin Luther King đó, ông đòi hỏi cái quyền, ông có cho giấc mơ là dân Mỹ trắng, Mỹ đen, người da màu đều được bình đẳng nhau. Thì như vậy mấy người tốt chừng nào là bị người ta đóng đinh, người ta giết chừng đó, phải không quý vị? Thành ra thầy Thông Lai cũng thuộc loại tốt, nó bị chửi dữ đó quý vị ơi. Tôi thấy rõ là tôi ăn ủi lắm, tôi ngồi tôi nghĩ lại nhiều lúc, tôi nói ủa sao mình đi đâu bị người ta chửi hết, tôi nghĩ lại ủa Phật cũng bị, Phật cũng bị người ta lăn đá giết nè, rồi cũng bị người ta đụng bụng vu khống nè, rồi ông Kennedy ông cũng bị ám sát nè, ông Gandhi là đòi đồng lập cho dân Ấn Độ cũng bị giết nè, ông Martin Luther King đòi nhân quyền cho người Mỹ da đen mà bây giờ cũng bị giết. Thành ra mình là ai mà mình đòi không bị chê khen cái gì, quý vị nghĩ coi. Hiểu được cái đó thì chúng ta thấy nó thoải mái cuộc đời dễ sợ luôn. Có gì không? Đó. Thành ra bữa nay nói chuyện với quý vị được tiếng rưỡi. Thành hy vọng cái này cái đạo về Pháp nó kêu là chúng ta tỉnh thức trước được mất hơn thua của cuộc đời. Mà chúng ta thấy tu ở trong cái thuận và nghịch thì tôi thấy cái nghịch nó giúp chúng ta tiến hơn là cái thuận. Tôi bảo đảm với quý vị. vì tu như cái ông Ca Diếp á, ổng khổ cực vậy đó, chứ mà ổng dễ tu hơn. Tu như tu Bồ Đề nó rất là khó đó quý vị. Thầy Đại Quán giờ muốn tu sướng không? Muốn tu sướng tôi nói đệ tử coi Hồng Đức bữa nay mà Nga Mai xuất tiền ra mua đồng hồ Rolex cho ổng đi. Đó, thành ra quý vị hiểu giùm thầy, cố gắng tỉnh thức cho thầy. Còn những cái hình thức lên lại nhiều lại ít cái đó đó, nó có thôi, nhưng mà thật ra nó chỉ là hoài gia hết đó quý vị, hoài gia hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi không phỉ báng cái chuyện lại đâu. Lại rất là tốt, lại là xóa cái bản ngã, hạ mình xuống, lại là xóa cái bản ngã. Cái thứ hai, lại là exercise đó quý vị. Thành ra khi tôi tu quý vị, tôi không cho đi nhiều lắm. Tôi thấy lại Phật bao nhiêu dù mệt là tôi đứng, chứ tôi không có cho nhiều. Đó, đi kinh hành, tại vì quý vị ngồi lâu á, vừa thắt Tụng Lăng Nghiêm xong, một là cho đi kinh hành cho rãn máu, hai là cho lại chừng 30 lại và thôi ngưng. Chứ cái gì nó quá là nó cũng không có có tốt hết, tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra từ nay thầy ăn cơm trưa xong, bây giờ thầy chuẩn bị còn nửa tiếng nữa thầy lên thầy khoán cho cô. Cô Như Bình, cô đã chuẩn bị xong chưa? Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta thầy khoán xong rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thầy 1 giờ mấy thì đi ra phi trường, để thầy trở về tổ đình để thầy còn lo cái đám nữa. Quý vị hồi hướng quý vị.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Và quý vị so tay so chân đi rồi nghe tiếng kiển và xuống ăn. Còn tôi giờ tôi xuống để tôi lo cho cô Như Bình nha. Yeah.